Tống Kiều và Giang Niệm là đôi bạn thân từ nhỏ. Trong thời gian tìm phòng trọ, Tống Kiều đành ở tạm nhà cô bạn thân. Nhưng một tình huống xấu hổ xảy ra khiến cô muốn độn thổ. Khi Tống Kiều đang đi vệ sinh trong phòng của bạn thân, vô tình bắt gặp một người con trai đang tắm. Cô đứng hình ngay tại chỗ, sững sờ nhìn hắn vội vàng kéo cái khăn tắm che đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể. Sau đó, hắn lại cầm vòi hoa sen phun vào người cô. Cô toàn thân ướt sũng. Người con trai bị cô nhìn thấy ngay lúc khoe thân tắm không ai khác, chính là em trai bạn thân. Những tháng ngày sống chung sắp tới giữa hai người bọn họ sẽ ra sao? Câu chuyện tình yêu hấp dẫn của cặp đôi máy bay bà già và phi công trẻ này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách đăng ký kênh để Tim Truyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Sau khi Tống Kiều đi ra ngoài, Giang Niệm thò đầu ra từ căn phòng đối diện. Mày đi đâu thế? Sao lại đi ra từ phòng của em trai tao? Gì cơ? Đây là phòng của em trai cô ấy á? Tống Kiều quay đầu lại nhìn căn phòng màu hồng mang phong cách nữ tính kia. Đó là phòng của Giang Ngữ Hàn sao? Cô nhớ nó là phòng của Giang Niệm cơ mà. Tóc của cô đang nhỏ nước, Giang Niệm nhìn thấy liền bày ra biểu cảm kỳ lạ. Mày rơi xuống hố đấy à? Này, mày mặc màu đen quyến rũ nha. Cái đồ Giang Niệm này chỉ thích nhìn chằm chằm vào ngực cô. Tống Kiều che ngực lại, màu đen nhạt mơ hồ lộ ra dưới lớp áo phông trắng. Mặt cô ngay lập tức đỏ lên, trong lòng nghĩ Giang Ngữ Hàn chắc chắn là cũng nhìn thấy rồi. Kệ đi, cô cũng nhìn hắn, cô không lỗ. Tống Kiều vừa thay quần áo vừa hỏi, tao nhớ trước kia phòng mày có phải phòng này đâu. Tao chê ánh sáng của phòng đó yếu quá nên đổi với em tao từ lâu rồi. Hai người bọn họ tám chuyện ở phòng khách. Không lâu sau, Giang Ngữ Hàn từ trên tầng đi xuống. Vừa nhìn thấy hắn, Giang Niệm liền ngạc nhiên. Sao mày lại ở nhà? Em về đây ở trường chẳng quen gì cả. Ở trường tận 2 năm rồi còn bảo là không quen. Mày tưởng mày là thiếu gia đấy à? Giang Ngữ Hàn không thèm để ý đến Giang Niệm. Hắn ngồi xuống cạnh cô, ngẩng đầu nhìn và gọi tên cô. Tống Kiều, đã lâu không gặp. Tống Kiều ngồi ngay ngắn, gật đầu. Rất sợ hắn tố cáo với Giang Niệm rằng cô nhìn cơ thể của hắn. Không biết lớn nhỏ, gọi chị đi. Giang Niệm ném cái gối ôm về phía hắn, suýt chút nữa thì bay vào người cô. May là Giang Ngữ Hàn bắt được. Hắn ôm gối ôm cười cười, kéo dài giọng điệu ra thong thả nói, chị. Cái câu chị này của hắn bị kéo dài ra, nghe mà cũng thấy có gì đó không đúng cho lắm. Mày ở nhà đúng lúc lắm, xuống dưới tầng chuyển đồ của bọn chị lên đây, chị đi ngủ một lát. Giang Niệm nói, Kiều Kiều, muốn đi ngủ cùng tao không? Nghĩ đến hành lý ở dưới tầng, một mình Giang Ngữ Hàn chuyển lên sẽ mệt chết mất. Cô lắc đầu, tao cũng đi chuyển đồ. Hai người bọn họ một trước một sau đi vào thang máy. Cô đứng sau lưng Giang Ngữ Hàn, cô không tự chủ được nhìn hắn. Cảnh tượng vừa nãy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô, đặc biệt là trong không gian nhỏ hẹp và khép kín này. Mùi sữa tắm thoang thoảng xộc vào mũi, gợi lên khung cảnh sống động và đầy màu sắc. Vừa nghĩ tới cảnh tượng sống nhờ ở nhà Giang Niệm sẽ ngày ngày chạm mặt Giang Ngữ Hàn, cô đã thấy ngại ngùng. Cô lặng lẽ quan sát hắn từ dưới lên trên, chân dài vai rộng eo thon, Giang Ngữ Hàn cao lên rất nhiều. Lúc nhìn lên trên, bất ngờ bắt gặp một ánh mắt từ trong gương ở thang máy. Giang Ngữ Hàn nhìn cô cười đầy nét dịu dàng. Nhìn lén bị chính chủ bắt được, xấu hổ quá đi mất. Cô rời ánh mắt ra phía sau đầu hắn, phần tóc gáy còn hơi ẩm ướt, có một lọn tóc còn dựng cả lên. Vì để làm bầu không khí dịu bớt đi, cô hỏi hắn một câu, sao không sấy khô tóc rồi hãy ra ngoài? Giang Ngữ Hàn nghiêng người sang, cụp mắt xuống nhìn Tống Kiều. Chị vẫn quan tâm em như hồi còn nhỏ nhỉ? Đương nhiên rồi, vì em cũng là em trai của chị mà. Nhưng em không muốn làm em trai của chị. Hả? Em đùa thôi chị ạ. Giang Ngữ Hàn khẽ cười, ánh mắt nghiêm túc trông chẳng giống đang đùa chút nào. Cửa thang máy mở ra, đã xuống đến tầng 1, xe dừng cách đó không xa. Giang Ngữ Hàn để cô ra ngoài trước, rồi hắn đi theo phía sau. Tống Kiều mở cốp xe ra, đếm 1, 2, 3, nhấc cái vali đang nằm ngang ra khỏi xe. Lưng cô va vào một thứ gì đó, khiến hai chân cô lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã về phía trước. Một đôi bàn tay ấm nóng giữ lấy hai vai cô, giúp cô đứng vững. Chị, cẩn thận một chút. Chẳng biết Giang Ngữ Hàn đã dựa sát vào người cô như thế từ bao giờ. Chỉ cần quay đầu thôi là có thể nhìn rõ sống mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hào của hắn. Khoảng cách thực sự rất gần. Không biết có phải do không khí dưới bãi đỗ xe không được thoáng hay không, mà cô cảm thấy có hơi ngột ngạt, hô hấp có một chút không được lưu thông. Sao chị nhấc đồ nặng như thế được, để em. Tay của hắn với qua người cô, một tay nhấc cái vali lên. Hai người bọn họ di chuyển hết đồ đạc vào trong thang máy. Không gian vốn đã nhỏ, nay còn thêm chật hẹp hơn. Tống Kiều không dám nhìn Giang Ngữ Hàn, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn quá nồng nhiệt. Hắn hỏi gì cô cũng chỉ đáp qua loa một hai câu. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, ngước lên và hỏi. Em cười cái gì? Em đang cười... Giang Ngữ Hàn tựa lưng vào tường, giọng nói kéo dài ra, nghe có hơi uể oải. Chị vẫn đáng yêu như vậy. Đứa em này thật đúng là không đúng đắn gì cả. Ngày hôm sau lúc cô mở cửa, trùng hợp Giang Ngữ Hàn cũng vừa mở cửa đi ra. Chào buổi sáng nhé chị. Chàng trai ấy cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Tống Kiều đần độn đáp lại một tiếng rồi đi theo hắn xuống dưới tầng. Tối qua chị ngủ có ngon không? Giang Ngữ Hàn hỏi. Cũng khá ngon. Con người cô không biết lạ giường, hơn nữa trước kia cũng đã ngủ chung với Giang Niệm rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt. Hắn dừng lại một lát, cười cười. Em ngủ không ngon cho lắm, có hơi hồi hộp. Đây là nhà cậu ta hồi hộp cái gì? Hai người mau xuống đây ăn sáng cho tao. Giang Niệm từ dưới tầng hét vọng lên, chỉ vào Giang Ngữ Hàn. Đặc biệt là mày, có muốn muộn học không hả? Trên bàn ăn, Giang Niệm đột nhiên hỏi một câu. Có phải Nghiêm Phương vẫn làm phiền mày không? Hả? Tống Kiều hơi giật mình. Không có, đều tốt nghiệp cả rồi, làm gì có thời gian mà làm phiền tao. Nghiêm Phương là người yêu cũ của cô. Hai người bọn họ yêu nhau vào nửa cuối năm tư đại học. Lúc ấy muốn thử ở chung với nhau một thời gian, hợp nhau thì tiến xa hơn, không hợp thì chia tay êm đẹp. Kết quả anh ta lại qua lại bất chính với cô em khóa dưới, bị Giang Niệm nhìn thấy. Sau khi chia tay anh ta vẫn không cam tâm, cứ luôn làm phiền cô và nhận sai, da mặt thật sự rất dày. Vậy thì tốt, bằng không gặp hắn lần nào tao đánh hắn lần đó. Giang Niệm lòng đầy căm phẫn. Đúng rồi, còn phải đưa Giang Ngữ Hàn theo nữa. Sao lại còn đưa cả Giang Ngữ Hàn đi cùng nữa? Đúng, đưa em theo, đánh chết tên cặn bã đó đi. Giang Ngữ Hàn cười hùa theo. Tống Kiều ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Ngữ Hàn cũng đang nhìn cô, biểu cảm gương mặt cười như không cười. Kiều Kiều, chúng ta đưa Giang Ngữ Hàn đến trường cái đã, vừa hay tiện đường. Sau khi lên xe, Giang Niệm giận dữ nói. Hai đứa mày đều ngồi ở đằng sau, coi tao như tài xế đấy à? Hơi buồn ngủ, tao muốn chợp mắt một lát. Mặc dù mới sáng sớm, nhưng ngồi ghế phụ nắng vẫn chiếu vào rất chói mắt. Em cũng thế. Giang Ngữ Hàn ngả lưng về phía sau. Cô buồn ngủ thật, chẳng mấy chốc mà đã ngủ rồi. Lúc tỉnh lại, xe đã dừng trước cổng đại học S. Giang Niệm đang cầm điện thoại hướng về phía Tống Kiều. Nói đúng hơn là hướng về phía cô và Giang Ngữ Hàn. Giang Niệm ấn chìa khóa mở cửa xe, giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt cô. Trong bức ảnh, đầu cô tựa lên vai của Giang Ngữ Hàn, hai mắt khẽ mở, ánh mắt mơ màng nhìn về phía camera. Còn Giang Ngữ Hàn thì tựa lên đầu cô ngủ, nét mặt an tâm. Tống Kiều muốn cướp nhưng Giang Niệm lại tránh được. Động tĩnh không nhỏ nên đã khiến Giang Ngữ Hàn thức giấc. Cô chỉ nhìn thấy cánh tay dài của hắn vừa mới vươn ra để dễ dàng cướp được điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cười cười, ngón tay chạm chạm mấy cái, sau đó trả lại điện thoại cho Giang Niệm nói. Em xóa rồi. Sao mày lại xóa? Chụp đẹp vậy mà. Giang Niệm không tin, xem đi xem lại mấy lần rồi mới từ bỏ. Tự dưng xóa, tiếc thật đấy. Giang Ngữ Hàn chỉ cười, xem ra tâm trạng rất tốt. Em đi đây. Tối gặp lại nhé chị. Giang Ngữ Hàn nói với cô. Tối gặp. Tống Kiều gật đầu. 22 giờ tối, Tống Kiều một mình trở về nhà. Giang Niệm đang tan phét với Thím Lý ở dưới tầng. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bóng dáng đang nằm trên sofa. Giang Ngữ Hàn đắp một cái chăn mỏng, đang ngủ rất an tĩnh. Có lẽ là tiếng mở cửa của cô đã đánh thức hắn. Hắn ngồi dậy, mắt lim dim mở. Chị về rồi đấy à? Sao không về phòng ngủ? Vốn dĩ muốn đợi chị và Giang Niệm về, ai ngờ ngủ mất. Giọng nói của Giang Ngữ Hàn mang theo âm mũi. Tống Kiều đang mở tủ lạnh ra, nghe thấy thế đột nhiên dừng lại, nói với hắn. Lần sau không cần đợi đâu,
ngày mai em còn phải đi học nữa.
Giang Ngữ Hàn không trả lời cô. Tống Kiều hơi khát nên với tay lấy một chai nước đá. Một bàn tay trắng nõn vươn ra nắm lấy cổ tay cô. Nhân lúc cô đang choáng váng đã cướp chai nước đi. Giọng nói của Giang Ngữ Hàn vang lên từ trên đỉnh đầu. Con gái không nên uống nước lạnh, chị uống cái này đi. Còn chưa nói xong, Hàn đã nhét vào tay cô một chai nước khoáng nhiệt độ bình thường. Giang Ngữ Hàn mới tỉnh dậy nên giọng nói còn hơi khàn khàn. Một vài cọng tóc dựng đứng lên, sắc mặt trắng hồng như trái đào, non non mềm mềm.
Cảm ơn.
Tống Kiều cầm chai nước, hơi ngại. Giang Ngữ Hàn chớp chớp mắt, lại lấy lại chai nước. Vặn 2-3 vòng mở nắp, rồi đưa cho cô. Tống Kiều uống một ngụm nước, phát hiện Giang Ngữ Hàn đang nhìn cô. Hắn cười nhẹ, bàn tay có khớp xương rõ ràng mở nắp một chai nước khác. Ngửa cổ uống mấy hớp nước, yết hầu chuyển động xuống, đường nét quai hàm như được gọt rũa trông rất đẹp mắt. Tống Kiều nhìn đến nỗi đơ ra.
Chị đang nhìn gì thế?
Giang Ngữ Hàn khẽ cười, đôi môi lấp lánh ánh nước trông như trong suốt. Tống Kiều đáp lại.
Chị muốn hỏi là uống có ngon không thôi.
Trời má ơi, cô đang nói gì thế này? Nước còn có ngon hay không à? Huống hồ cô cũng vừa mới uống xong.
Giang Ngữ Hàn nhìn cô, một cảm giác hồi hộp kỳ lạ dâng lên trong tâm trí cô.
Tống Kiều cúi đầu xuống, nói. Chị lên lầu trước đây. Lúc cô vội vàng lên lầu, không biết có phải ảo giác hay không, mà cô lại nghe thấy một tiếng cười trầm thấp. Sau khi tắm xong, Tống Kiều ra ngoài lau tóc thì nghe thấy giọng nói ở dưới lầu. Giang Ngữ Hàn nói, em đang đợi chị mà.
Đợi chị? Mày chắc chỉ ước chị không về thôi chứ gì. Mau lên tầng đi ngủ đi cho chị.
Chả vậy, chị cản trở chuyện của em.
Giang Ngữ Hàn, mày ngứa đòn à?
Tống Kiều không nhịn nổi cười. Đứa em trai này hình như chẳng thay đổi gì cả. Có điều hình như cũng có thay đổi rồi. Thậm chí là dễ gần hơn trước rất nhiều. Tối nay Giang Niệm tăng ca nên Tống Kiều đi về trước. Cô ấy tự bắt taxi về nhà. Tống Kiều mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Giang Ngữ Hàn gửi cô. Chị ơi, mấy giờ chị ta làm? Thời gian gửi tin nhắn là nửa tiếng trước. Bây giờ đã là 8 giờ rồi. Tống Kiều đang định trả lời lại thì lại thêm một tin nhắn nữa được gửi đến. Nếu chị chưa tan làm thì có thể đến đón em không? Tống Kiều lập tức trả lời. Chị vừa mới tan, em đang ở đâu, chị tới tìm em. Giang Ngữ Hàn gửi vị trí của mình cho cô.
Đợi chị.
Vâng, em đợi chị. Tống Kiều tìm thấy Giang Ngữ Hàn ở con phố ẩm thực cạnh trường đại học S. Hắn đang ngồi ăn nướng cùng với một nhóm sinh viên. Bọn họ mặc áo bóng rổ màu đỏ trắng, ngồi trong quán nướng trông vô cùng nổi bật. Chắc là vừa mới chơi bóng rổ xong, liền qua đây ăn luôn. Đặc biệt là Giang Ngữ Hàn. Hắn mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ, tựa lưng vào ghế, tùy ý co chân lên, gương mặt đẹp trai nổi bật giữa đám đông.
Chị!
Giang Ngữ Hàn đã nhìn thấy cô rồi. Bạn của hắn cũng nhiệt tình chào hỏi cô.
Chào chị ạ.
Chị xem muốn ăn cái gì thì cứ tùy ý gọi đi.
Chị ơi, chị ngồi đây.
Chắc là Giang Ngữ Hàn đã nói với bọn họ là cô sẽ đến. Vốn dĩ muốn đến đón Giang Ngữ Hàn về, không ngờ rằng bọn họ lại đang ăn nướng. Cái bàn có hơi nhỏ, mấy người bọn họ ngồi đã khá chật rồi. Thêm cô nữa thì càng chật hơn. Có điều bọn họ vẫn để một khoảng trống rộng hơn một người ngồi để dành cho cô. Ngồi quá gần Giang Ngữ Hàn khiến cho cô cảm thấy hít thở có một chút khó khăn. Cô ngửi thấy người bên cạnh có mùi rượu nên hỏi hắn có phải đã uống rượu hay không. Hắn nghiêng đầu sang nhìn cô đầy nghi hoặc, hình như nghe không rõ cô nói gì. Âm thanh xung quanh quá ồn ào nên Tống Kiều ghé sát tai Giang Ngữ Hàn hỏi.
Em uống rượu đấy à?
Hắn cũng học theo cô nói sát vào tai cô để giảm bớt tiếng ồn.
Em có uống một ít.
Sau này đừng uống nữa.
Dạ, nghe chị.
Giọng nói của hắn sao nghe ra có chút ý cưng chiều nhỉ? Tống Kiều ngước nhìn lên Giang Ngữ Hàn, vừa hay đúng lúc bắt gặp hắn cũng đang cười híp mắt nhìn cô. Tim cô hẫng mất nửa nhịp, vội vàng quay ra chỗ khác. Bầu không khí đột nhiên lắng xuống, cô phát hiện ra bọn họ đều đang nhìn cô và Giang Ngữ Hàn. Có người còn đang cười nữa.
Có phải bọn tao làm phiền mày với chị rồi không?
Ha ha ha, hay là bọn tao đi trước nhé?
E là bọn tao không phải đang ăn đồ nướng, thứ bọn tao ăn là cơm chó.
Mặt cô ngay tức khắc nóng lên.
Im ngay.
Giọng điệu của Giang Ngữ Hàn rất hung dữ. Thế nhưng hắn lại đang cười, nói xong liền sắp lại gần cô và nói.
Đừng để ý bọn họ.
Tống Kiều gật đầu, cầm cái bánh mì kẹp xúc xích trên bàn lên ăn. Giang Ngữ Hàn không nói gì nhiều,
cũng không uống rượu, yên lặng ngồi đó, cứ hễ có món mới mang lên liền đẩy đến trước mặt cô. Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô và nói, em hơi choáng, có muốn dựa một lát không? Tống Kiều hỏi. Dựa lên vai của chị sao? Giọng của Giang Hữu Hàn không lớn không nhỏ, lúc nói vừa hay trên bàn lại đang yên lặng mấy giây, thế nên mấy lời hắn nói đều bị bọn họ nghe được cả rồi. Lại là một hồi huyên náo. Tống Kiều cúi đầu cắn cái xiên tre, không nói gì. Cô nhìn thấy trên đầu gối của Giang Ngữ Hàn có một vết bầm tím, có dính chút máu, bỗng nhiên thở gấp. Hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt để hỏi cô bị sao thế. Tống Kiều lắc đầu, rất muốn hỏi hắn sao lại bị thương. Nhìn thế kia chắc là bị ngã trong lúc chơi bóng rổ. Lúc về đến nhà Giang Niệm đã là 10 giờ tối. Thử giấu vân tay mấy lần cũng không thể mở được cửa. Giang Ngữ Hàn đứng bên cạnh liền nói, để em. Tống Kiều lùi về sau một bước để nhường chỗ cho Giang Ngữ Hàn. Nào ngờ hắn lại nắm tay cô rồi đặt tay lên cảm biến. Như này mới đúng này chị. Não cô ngưng hoạt động rồi, mu bàn tay tê dại như bị điện giật. Lòng bàn tay của Giang Ngữ Hàn rất nóng, ngay cả hơi thở cũng nóng đến kinh người. Đinh, cửa mở rồi. Được rồi, vào thôi. Tống Kiều khôi phục lại thần trí, nhanh chóng đi vào nhà. Đi được mấy bước liền quay đầu lại nói với Giang Ngữ Hàn, em uống rượu thì đừng vội tắm nhé. Vâng. Giang Ngữ Hàn ngoan ngoãn trả lời. Có lẽ là do uống rượu nên ánh mắt hắn mơ mơ màng màng, trông rất mê người. Tắm xong chị sẽ bôi thuốc cho em. Giang Ngữ Hàn đưa ra một lát rồi cười ngây ngốc. Vâng. Nửa tiếng sau, Giang Ngữ Hàn tới gõ cửa, trên tay còn cầm theo một hộp thuốc. Hắn mặc quần dài ống rộng, còn săn nó lên tận trên đầu gối. Lúc sát trùng hắn co chân ra sau, Tống Kiều cười hỏi, sợ đau à? Hắn im lặng mấy giây rồi trả lời, chị, nếu em đau phát khóc thì chị có an ủi em không? Tống Kiều nhớ lại hồi nhỏ, Giang Ngữ Hàn cũng chơi bóng rổ rồi bị thương, chảy rất nhiều máu, khóc đến nỗi nước mắt ràn rụa. Giang Niệm rõ ràng là rất lo lắng, nhưng lại vừa dậm chân vừa mắng, còn việc xử lý vết thương thì là do cô đảm nhiệm. Thế thì chị sẽ nói là em chưa trưởng thành, vẫn thích khóc nhè như lúc còn nhỏ. Em trưởng thành rồi mà. Giang Ngữ Hàn nghiêm túc nói. Đúng đúng, trưởng thành rồi, cũng ra dáng người lớn rồi. Em trưởng thành thật rồi mà. Hắn lần nữa nhấn mạnh, còn bổ sung thêm một câu. Còn có thể yêu đương nữa rồi cơ. Em muốn yêu đương, em thích ai rồi à? Tống Kiều dùng tăm bông nhúng vào nước thuốc rồi bôi lên miệng vết thương. Vâng, thích lâu lắm rồi. Hình như nhớ đến gì đó, sắc mặt Giang Ngữ Hàn trở nên suy sụp. Người ấy không thích em, còn xé thư tình của em nữa. Chuyện này... Tống Kiều không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi hắn. Em tốt như vậy, chỉ có thể trách người đó không có mắt nhìn. Đúng là chẳng có mắt nhìn thật, còn yêu phải một tên cặn bã, cũng may là chia tay rồi. Sao cô lại cảm thấy lời hắn nói có gì đó không được đúng cho lắm nhỉ? Tống Kiều hơi mất chú ý, nên lỡ tay ấn hơi mạnh lên miệng vết thương của hắn. Giang Ngữ Hàn hít sâu, lông mày nhăn lại và kêu lên. Đau quá, chị ơi nhẹ một chút, làm em đau rồi. Được được được, chị sẽ làm nhẹ tay. Miệng vết thương đã kết vảy, bị cô làm cho chảy máu. Tống Kiều hoảng hốt kêu lên, chảy máu rồi. Lau đi rồi tiếp tục bôi thuốc ạ. Giang Ngữ Hàn mặc kệ và nói, nhẹ thôi. Tống Kiều vẫn không cử động. Tiếng đập cửa vào tường vang lên. Giang Niệm lăn vào phòng. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Tao mới về. Giang Niệm bò dậy phủi phủi trên người, vẻ mặt hóng hớt. Đang định mở cửa thì nghe thấy có tiếng nói, còn tưởng là hai người... Tưởng cái gì? Giang Ngữ Hàn cười hít cả mắt. Không có gì, hai người tiếp tục đi. Tao đi xuống dưới lầu, canh cho bọn mày. Giang Niệm kéo cửa lại rồi đi xuống dưới tầng. Vốn dĩ cô chẳng cảm thấy gì cả, nhưng Giang Niệm vừa vào khuấy động đã khiến bầu không khí trở nên mập mờ hơn. Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Tống Kiều lắc lắc đầu, không để bản thân nghĩ nhiều. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Giang Ngữ Hàn. Hắn cũng không chút né tránh nhìn thẳng về phía cô. Nói thật thì Giang Ngữ Hàn rất đẹp trai, môi đỏ răng trắng, tóc rõ trên trán, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt đào hoa đen láy vừa dài vừa hẹp, nhìn cô khiến cho cô cảm thấy hồi hộp khó hiểu. Hắn chớp mắt hai cái, hỏi, chị ơi xong chưa? Xong rồi. Tống Kiều thu dọn hộp thuốc lại cẩn thận. Hắn đứng dậy, xoa xoa lên đỉnh đầu cô mấy cái, trịnh trọng nói, cảm ơn chị, Tống Kiều. Hành động cũng thân thiết quá rồi đó. Cô cảm thấy hơi không thoải mái.
Chị, sao mặt chị lại đỏ?
Giang Ngữ Hàn khom người xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô. Tống Kiều không tự chủ được lùi về sau một bước.
Trong phòng nóng quá, chị hơi ngột ngạt nên mới đỏ mặt vậy.
Điều hòa đang để 20 độ mà.
Vậy sao? Vậy có khi điều hòa hỏng rồi, chị chẳng cảm thấy mát gì cả.
Tống Kiều vẫn cứng miệng. Giang Ngữ Hàn không nói gì, lại tiến gần thêm một bước. Tống Kiều ngạc nhiên lùi về sau thêm một lần nữa, chân chạm vào ghế sofa rồi ngồi luôn xuống đó. Giang Ngữ Hàn tiện thể ngồi xuống, vây hãm cô giữa hắn và thành ghế.
Chị đang sợ em sao?
Tống Kiều ổn định trở lại, không dám nhúc nhích, hít thở cũng trở nên chậm hơn.
Sao chị phải sợ em?
Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi rồi.
Vậy sao chị không dám nhìn em?
Tay hắn chống bên cạnh chân cô, cúi người lại gần. Tống Kiều cắn cắn môi.
Này thì có gì mà không dám nhìn?
Tống Kiều ngước mắt lên, hai ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới nỗi hơi thở phả lẫn vào nhau.
Gần quá rồi, tim cô đập loạn nhịp, rất sợ hắn sẽ nghe được.
Giang Ngữ Hàn mặc áo phông màu đen, cổ áo rộng vì động tác của hắn mà trượt xuống rất nhiều, lộ ra bả vai nhẵn bóng và xương quai xanh đẹp đẽ, trắng đen tương phản đập vào mắt một cách rõ ràng. Hắn hoàn toàn chẳng nhận ra điều đó. Tống Kiều chìa bàn tay đang run run của mình ra, giúp hắn kéo lại cổ áo.
Giang Ngữ Hàn, mặc quần áo cho cẩn thận vào.
Giang Ngữ Hàn cười rộ lên, cười đến nỗi hơi vô tri.
Chị, có phải đã nhìn thấy gì đó không nên nhìn rồi không?
Tống Kiều choáng váng.
Gì mà không nên nhìn chứ? Không phải cô chỉ nhìn bả vai với xương quai xanh của em thôi sao?
Cẩn thận ngẫm lại thì lời nói của hắn có ẩn ý gì đó.
Không phải là Giang Ngữ Hàn đang nói bóng nói gió chuyện cô bắt gặp hắn đang tắm đấy chứ?
Đầu óc Tống Kiều như bị nổ tung ra, mặt lại càng đỏ thêm.
Chị có thể nhìn thấy gì được chứ? Chị chẳng nhìn thấy gì cả.
Nói xong, cô bắt đầu đuổi hắn.
Em mau ra ngoài đi, đừng để Giang Niệm đợi lâu.
Chị ấy, chắc giờ lại đang ngồi tưởng tượng ra mấy hình ảnh linh ta linh tinh rồi.
Tống Kiều quay đầu sang một bên không nói gì.
Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc. Khi cô không chống đỡ nổi nữa, hắn nói.
Tống Kiều, chị đáng yêu thật đấy.
Được rồi, không trêu chị nữa.
Cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn tha cho cô rồi.
Sau khi Giang Ngữ Hàn đi, lòng cô mới từ từ bình tĩnh trở lại. Hôm nay Giang Ngữ Hàn thật sự khiến cô cảm nhận được hắn đã thay đổi rất nhiều. Cô nhớ trước đây hắn không thích nói chuyện với cô, sao bây giờ lại biến thành kiểu thả thính như vậy? Rõ ràng là một đứa em trai, vậy mà sau khi cô chạm vào hắn, cô lại hồi hộp căng thẳng như vậy chứ. Với lại Giang Niệm còn hỏi cô cảm thấy Giang Ngữ Hàn thế nào. Thấy cô không để ý đến hắn, giọng điệu đáng tiếc nói.
Được rồi, tao còn tưởng tao với mày sẽ lại thân càng thêm thân cơ. Bỏ đi, dù sao mày cũng không thích yêu kém tuổi.
Chuyện xảy ra hôm nay rõ ràng là trò đùa của thằng em trai thối kia mà.
Đang ăn bữa sáng, Giang Niệm đột nhiên nói.
Kiều Kiều, có đồng nghiệp nam ở bộ phận mày hỏi tao về mày đó.
Tống Kiều suýt nữa thì nghẹn, ho mấy tiếng rồi mới hỏi.
Ai cơ?
Chính là cái người hơi hơi đẹp trai mà còn đeo kính ấy.
Tống Kiều cực kỳ hoài nghi có phải Giang Niệm sợ cô không gả đi được hay không. Sao lại lao tâm khổ tứ vì chuyện cô như vậy? Hai hôm trước thì là Giang Ngữ Hàn, hôm nay lại là Lâm Chí.
Giang Ngữ Hàn đang ngồi ăn cơm yên tĩnh ở đối diện, ngừng không ăn nữa để nghe hai người bọn họ nói chuyện. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn về cô.
Tống Kiều cảm thấy có chút căng thẳng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Niệm đừng nói nữa. Cô không muốn bàn luận về chuyện này cho lắm, nào ngờ Giang Niệm không hiểu ám thị của cô.
Tao cảm thấy anh ta cũng được, bọn mày có thể thử phát triển thêm xem sao.
Giang Niệm muốn làm mối cho cô và Lâm Chí. Anh ta vừa cao vừa gầy, lịch thiệp lại còn trông sạch sẽ gọn gàng.
Giang Ngữ Hàn từ nãy giờ vẫn không nói gì, đột nhiên cười chế nhạo.
Chị Kiều Kiều sẽ không thích kiểu người như thế đâu.
Nhóc con thì hiểu cái gì, còn chưa yêu ai mà bày đặt.
Giang Niệm trừng mắt với hắn.
Giang Ngữ Hàn cụp mắt xuống, cười nhẹ.
Em chưa yêu đương với ai thật, nhưng em đã có người mà mình thích rồi.
Giang Niệm lập tức bị câu nói này thu hút.
Là ai thế? Mày thế mà cũng biết thích người khác rồi à?
Không phải chị biết sao?
Giang Ngữ Hàn chĩa nhẹ mũi dùi về phía cô.
Giang Ngữ Hàn im lặng không nói gì. Thế là Giang Niệm lại đến làm phiền cô.
Đến công ty, Tống Kiều cũng bị Giang Niệm hỏi đến phiền luôn. Nghĩ về cuộc đối thoại với Giang Ngữ Hàn ngày hôm qua, nói. Tao chỉ biết Giang Ngữ Hàn thích cô ấy rất lâu rồi. Cụ thể là ai thì tao không rõ.
Rất lâu rồi. Thằng bé này cũng khá đấy nhỉ. Nhìn không ra luôn đấy. Thế mà đã biết yêu thầm rồi.
Giang Niệm ra vẻ như đang suy nghĩ, lông mày nhíu lại. Nhìn dáng vẻ của cô ấy trông như rất muốn tìm ra được người này là ai. Cuối tuần hiếm hoi nên Tống Kiều ngủ tới tận trưa. Giang Niệm đã dậy từ rất sớm để hẹn hò với bạn trai của cô ấy rồi. Tống Kiều cứ tưởng có mình cô ở nhà, ai ngờ Giang Ngữ Hàn cũng không đi đâu cả. Nhìn thấy thức ăn ở trên bàn mà cô kinh ngạc đến phát ngốc. Cô cứ luôn nghĩ Giang Ngữ Hàn mười ngón tay không bao giờ chạm vào việc gì cơ. Tống Kiều đi đến cửa nhà bếp, nhìn thấy Giang Ngữ Hàn đang mặc tạp dề, trông rất đảm đang. Những thứ này đều là em làm à? Chị cứ ra ngoài ngoan ngoãn đợi đi, trong nhà bếp nặng mùi dầu mùi khói lắm. Giang Ngữ Hàn quay lưng về phía cô đảo thức ăn. Được thôi, mấy ngày nay đều ăn đồ ăn ngoài, cô ngán lắm rồi. Thức ăn đã dọn hết lên bàn, cô gắp một miếng thịt kho tàu khen ngợi. Giang Ngữ Hàn em giỏi thật đó, ngon lắm. Giang Ngữ Hàn chẳng ăn bao nhiêu, chủ yếu là gắp đồ ăn cho cô, trông hắn có vẻ còn vui hơn cô nữa. Hắn chống cằm, gương mặt mang theo ý cười. Xem ra em phải kiếm nhiều tiền hơn nữa mới được. Tống Kiều ngây ra mấy giây, không biết tại sao mà không nghĩ ra được lời này của Giang Ngữ Hàn là có ý gì. Không phải là hắn đang nói ý cô ăn nhiều đấy chứ. Nhìn thức ăn trên bàn bị cô ăn gần hết, cô cảm thấy mình đúng là ăn rất khỏe. Ợ một cái rồi mới hài lòng đặt đũa xuống. Thích thằng em trai này rồi đó, kỹ năng nấu ăn đỉnh thật. Chị đi rửa bát. Nếu người ta đã nấu cơm rồi thì cô cũng nên làm chút việc gì đó chứ nhỉ. Ở im đó đi, để em. Giang Ngữ Hàn vươn tay qua bàn, một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay khác lấy hết bát đũa trên tay cô đi. Nhưng động tác đột nhiên dừng lại một lát, hắn bỏ bát đũa xuống. Sao thế? Tống Kiều hỏi. Hắn nhìn cô rất lâu, chậm chạp hỏi. Chị muốn chuyển đi à? Đúng rồi, Tống Kiều trả lời. Điện thoại của cô đặt trên bàn ăn, trên màn hình hiện lên đoạn trò chuyện giữa cô và chủ cho thuê nhà. Cô nghĩ chắc là hắn nhìn thấy vậy nên mới hỏi. Cô chỉ là tạm thời sống nhờ ở nhà Giang Niệm. Mặc dù đây là nhà cô ấy để trống, nhưng cô không thể sống ở đây lâu được. Đợi cô tìm được nhà rồi sẽ chuyển ra ngoài. Giang Ngữ Hàn có hơi siết chặt những ngón tay đang giữ lấy cổ tay của cô. Sau đó hắn lại buông ra, lặng lẽ thu dọn bát đũa. Tống Kiều nhìn theo bóng lưng Giang Ngữ Hàn đến thất thần. Hình như hắn không được vui, thậm chí còn có hơi giận. Cô có hơi hoang mang, không nghĩ ra mình đã lỡ nói gì chọc tức hắn. Bỗng nhiên Giang Ngữ Hàn quay đầu lại, thở dài và nói. Khi nào thì chuyển đi? Thứ bảy tuần sau. Gần đây cô đã tìm được nhà rồi, định cuối tuần sau sẽ chuyển đồ qua đó. Cũng được, tới lúc đó em giúp chị chuyển đồ. Tối chủ nhật, bạn cùng phòng ký túc xá Tiểu Triệu tổ chức sinh nhật, mời bạn cô tới quán karaoke, còn gọi cả rượu. Lần đầu uống rượu, cô đúng là tự đánh giá cao tiểu lượng của bản thân, mới uống có hai ly mà đã không ổn rồi. Vốn dĩ cô không chóng mặt cho lắm, nhưng ánh đèn trong phòng cứ nhấp nháy khiến cô càng thêm choáng hơn. Cộng thêm Tiểu Triệu lại chọn một bài hát rất sôi động, mắt và tai cô như bị tra tấn gấp đôi. Kiều Kiều, hay là mày về trước đi? Tống Kiều nghe thấy Giang Niệm nói. Tống Kiều cực kỳ chóng mặt, chỉ muốn đi ngủ, cũng không biết là cô đã trả lời nó hay chưa nữa. Dường như đã trôi qua một lúc lâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói kinh ngạc vang lên. Giang Niệm, đây là em cậu hả? Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Em trai, em tìm Kiều Kiều hả? Cậu ấy ở đây nè. Có người đẩy đẩy cô. Tống Kiều mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt có đường nét mơ hồ, trông cũng rất đẹp trai. Trai đẹp ở đâu ra thế này? Tống Kiều cười hi hi, chìa tay ra nắn nắn mặt hắn. Bên tai vang lên một trận cười lớn. Tống Kiều nhìn kỹ lại, nhìn rõ được người vừa mới đến là ai. Cô líu díu nói. Giang Ngữ Hàn. Ừ, là em. Tất cả những tiếng động dường như bị cắt đứt, chỉ có giọng nói của Giang Ngữ Hàn là vô cùng rõ ràng. Như thể hắn đang nói ở bên tai cô. Làn gió mát nhẹ nhẹ thoảng qua, Tống Kiều từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên xe. Giang Ngữ Hàn ngồi ngay bên cạnh. Tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không? Hắn hỏi. Thấy cô không trả lời, hắn dịch gần về phía cô thêm chút nữa. Đầu vẫn choáng à? Vẫn chóng mặt, Tống Kiều trả lời. Ánh sáng trong xe rất yếu, cô không nhìn rõ biểu cảm của Giang Ngữ Hàn cho lắm. Chỉ biết hắn đang cười, ôn hòa nói. Ngoan, về nhà trước đã rồi em pha nước mật ong cho chị. Say rượu rồi sao lại có thể đáng yêu như thế chứ? Em thật sự rất muốn... Rất muốn gì cơ? Tống Kiều không biết rốt cuộc thứ khiến mình trở nên chóng mặt hơn là ánh sáng từ đèn đường phía xa xa hay là ánh sáng từ trong đôi mắt của hắn. Hôm nay Giang Ngữ Hàn thật sự rất dịu dàng, khiến cho người ta rung động, cũng khiến cho người ta buồn ngủ. Tống Kiều nghiêng đầu tựa vào vai hắn ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy giọng nói của Giang Ngữ Hàn. Hắn nói về đến nhà rồi. Mở mắt ra, trái đất đang xoay vòng vòng, nhìn đồ vật thứ gì cũng đang chuyển động. Cô còn cố tỏ ra là mình ổn, đẩy tay Giang Ngữ Hàn ra. Không cần đỡ chị tự đi được. Bậc thềm rõ ràng ở ngay trước mặt, sao cô có dẫm thế nào cũng không dẫm trúng. Tống Kiều tức giận đạp một cái thật mạnh, nhưng vẫn đạp vào trong không trung. Tức quá đi mất. Bậc thềm dường như đối đầu với cô, bất kể là cô nhón chân đi về phía nào thì nó liền di chuyển sang một hướng khác. Hoa mắt chóng mặt, cô lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt như thế biết bay. Tống Kiều suýt ngã xuống đất, may mà Giang Ngữ Hàn nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô vào trong lòng. Cô choáng váng một hồi, bụng đang cồn cào, một luồng khí vọt thẳng vào cổ họng, cô nín thở đứng một lúc mới hoàn hồn. Tống Kiều đặt tay lên vai Giang Ngữ Hàn, ngẩng đầu lên, tủi thân nói. Giang Ngữ Hàn, nó ức hiếp chị. Hai người bọn họ nhìn nhau hồi lâu, rồi hắn mới chủ động đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Vậy em giúp chị chút giận nhé. Giang Ngữ Hàn dịu dàng nói. Em đỡ chị chỉ cần đạp thôi. Tống Kiều chăm chú nhìn vào đôi môi đang mấp máy của Giang Ngữ Hàn. Sao không nói gì? Môi của Giang Ngữ Hàn hồng hào căng mọng, nhìn rất... Môi của em nhìn muốn hôn thật đấy. Câu nói này chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu thôi, mà cô đã lỡ nói ra mất tiêu rồi. Giang Ngữ Hàn hơi ngây ra, mắt nheo lại, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu có mấy phần quyến rũ. Chị muốn thử một chút không? Tống Kiều say đến nỗi mơ mơ hồ hồ vô thức gật đầu. Một bờ môi mềm mại áp xuống môi cô, vừa chạm đến liền tách ra. Chỉ một giây, đúng một giây mà thôi. Cô sau khi say rượu liền không được bình thường, thật sự không bình thường. Trong tình huống này lẽ ra cô nên đỏ mặt từ chối hắn mới phải. Thế nhưng cô lại bấu lấy mặt Giang Ngữ Hàn, rồi kéo má hắn sang hai bên. Không phải nói là cho chị thử sao? Chị còn chưa kịp thử mà. Muốn thử thật sao? Giang Ngữ Hàn gỡ tay cô ra, tâm trạng vui vẻ cười khúc khích nói. Lần sau, đợi khi nào chị tỉnh rượu rồi thử có được không? Được. Tống Kiều ngây ngốc trả lời. Nếu như chị dám không thừa nhận, thì trong tay em có bản ghi âm đấy nhé. Hắn lắc lắc điện thoại trong tay. Tống Kiều nhìn cái người trên màn hình điện thoại của hắn, nói ra thành tiếng. Đây là chị mà. Là chị. Tâm trạng của Giang Ngữ Hàn hình như rất tốt, cứ cười mãi thôi. Được rồi, chị đi lên nghỉ ngơi đi. Nói rồi hắn dìu cô đi lên lầu. Những bước chân của cô cứ lâng lâng có cũng như không. Phòng của chị ở bên này cơ mà. Giang Ngữ Hàn bất lực lôi cô lại. Cô thì tay đang giữ chặt tay nắm cửa. Em đừng lừa chị, đây chính là phòng của Giang Niệm mà. Tống Kiều đẩy cửa ra, khoe khoang nói. Nhìn này đã đủ hồng rồi chứ. Giang Niệm thích nhất là những thứ màu hồng. Cô loạng choạng bước đến bên giường, dứt khoát nhảy lên đó. Chị ngủ đây, ngủ ngon. Tống Kiều đến cả giày cũng không thèm cởi, mà đã leo luôn lên giường, nói từng câu từng chữ cực kỳ lớn. Giang Ngữ Hàn ngủ ngon. Nói xong cô lại nhắm mắt lại, ngủ thật. Trong mơ hồ cô cảm nhận được có người lấy một cái khăn ấm cẩn thận lau mặt cho cô. Tống Kiều, đây là do chị chủ động đấy nhé. Kể cả có là uống say đi chăng nữa thì cũng là chị chủ động. Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, rất choáng váng. Ngồi trên xe vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, rất lâu sau mới bình thường trở lại. Giang Niệm nhét hộp cơm trưa vào tay cô và nói, em trai tao làm đấy. Cô ấy ngáp một cái rồi nói, sáng sớm nay gọi mãi mà mày không chịu dậy. Mày đó, đã không uống được rượu rồi còn cứ khăng khăng đòi uống cái loại rượu nồng độ cao như thế. Nồng độ cao? Cô đã nói mà, sao mày uống có 2 ly mà đã chóng mặt được cơ chứ? Vẫn là đi học sướng nhất, chẳng giống bọn mình, mệt sống mệt chết. Giang Niệm dựa lên vai cô, liếc nhìn về phía Giang Ngữ Hàn đang lái xe. Nói đến Giang Ngữ Hàn, đoạn ký ức ngắt quãng sau khi uống rượu tối qua lại ùa về trong cô. Cô chỉ nhớ là hắn đón cô về, sau đó hình như cô muốn hôn hắn. Đầu cô rất đau, Tống Kiều xoa xoa hai bên thái dương. Rốt cuộc là cô có hôn không ấy nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại, nhưng có nghĩ đến nát óc cũng không nhớ nổi. Đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ hình như cô nhận nhầm phòng Giang Ngữ Hàn thành phòng của Giang Niệm. Tống Kiều lén lút nhìn ra Ngữ Hàn đang ngồi ở ghế lái. Nhìn từ góc độ này vừa hay có thể thấy được góc nghiêng của hắn. Phát hiện hắn không chú ý đến cô lại càng táo bạo nhìn trộm hơn. Giang Ngữ Hàn nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe. Góc nghiêng có đường nét góc cạnh rõ ràng, yết hầu và cằm tạo thành một đường nét đẹp đẽ. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, cô vô thức nuốt nước bọt. Sau khi nhận thức được điều đó, mặt cô liền đỏ lên. Tống Kiều di chuyển ánh mắt lên một chút, dừng lại ở môi hắn. Cô hình như còn khen miệng của hắn nữa. Đúng là khóc không ra nước mắt. Ngày Tống Kiều chuyển nhà, Giang Ngữ Hàn tới giúp thật. Chuyển hết tất cả đồ đạc rồi sắp xếp lại vào trong nhà mới. Cô đã mệt tới nỗi mồ hôi đầm đìa. Thế mà Giang Ngữ Hàn chẳng thấy kêu mệt gì cả. Nhưng hắn cũng chảy nhiều mồ hôi y như cô. Nhớ ra ở trong túi có nước, cô quay về phòng lấy nước ra. Giang Ngữ Hàn, em có muốn uống... Tống Kiều đang nói thì đột ngột dừng lại. Vì cô nhìn thấy một cảnh tượng mà khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Giang Ngữ Hàn vén áo lên lau mồ hôi ngay trước điều hòa. Mặc dù đã bỏ xuống rất nhanh, nhưng cô vẫn nhìn thấy cơ bụng của hắn. Cảm giác rắn chắc thỏa mãn thị giác. Tay cô không tự chủ được mà siết chặt cái chai. Loại bỏ những suy nghĩ kia trong đầu đi. Cô cúi đầu xuống cầm chai nước hỏi hắn. Uống nước không? Giang Ngữ Hàn cầm lấy chai nước trong tay cô. Cô đi vòng qua hắn đến bên sofa ngồi. Lúc đang ngửa cổ lên để uống nước, ánh mắt cô lại vô thức nhìn về phía Giang Ngữ Hàn. Hắn mới uống nước xong, đôi môi hồng hào vẫn còn lấp lánh ánh nước, nhìn rất muốn hôn. Tống Kiều bị sốc với những suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Đang nghĩ cái gì vậy trời? Giang Ngữ Hàn nhìn về phía cô. Toàn thân toàn là mồ hôi, em muốn tắm ở đây chị có đồng ý không? Tắm á? Tống Kiều đứng bật dậy, phản ứng rất là mãnh liệt. Không được. Giang Ngữ Hàn ngước lên nhìn cô rất lâu rồi cười. Chị căng thẳng gì thế? Tống Kiều lắp bắp giải thích. Chị, ý của chị là chắc không có nước nóng đâu. Nói xong thật sự tự muốn vả vào mồm mình một cái. Nói gì vậy chứ? Sao mà không có nước nóng cho được? Vậy sao? Để em đi xem thử. Không có nước nóng sao mà được? Tối nay chị sao mà tắm? Nói xong hắn liền đi vào nhà tắm. Cô muốn giữ lại cũng giữ không nổi. Bật công tắc lên. Nước ồ ạt dội vào người hắn. Như này thì không thể không tắm rồi. Ngôi nhà này không lớn, phòng tắm cách phòng khách không xa. Tiếng động chỉ cần hơi lớn một chút thôi cũng có thể nghe thấy hết. Nghe thấy tiếng nước tí tách chảy trong nhà tắm, Tống Kiều đứng ngồi không yên. Tay lướt điện thoại nhưng tai thì đang nghe ngóng động tĩnh bên trong. Giang Ngữ Hàn tắm xong rất nhanh. Áo choàng tắm cô mới mua so với hắn thì có hơi nhỏ. Hắn mặc lên lộ rất rõ vóc dáng. Đúng vậy, không sai, là lộ rõ vóc dáng. Hắn buộc dây áo lỏng lẻo, cô không dám nhìn nhiều, mắt không biết là nên nhìn đâu mới phải, nên cô lại tiếp tục uống nước, uống đến nỗi hết sạch nước trong chai. Giang Ngữ Hàn đột nhiên nói một câu, đồ của chị đúng là nhỏ. Ngụm nước cuối cùng của cô còn chưa kịp nuốt hết, đã nghe thấy câu nói này, cô liền bị sặc, hò dữ dội. Chị không sao chứ? Đừng qua đây. Không biết tại sao, ngay lúc này cô lại dám ở trong nhà với Giang Ngữ Hàn. Chị đi mua quần áo cho em. Tống Kiều chạy ra ngoài dưới ánh nhìn của Giang Ngữ Hàn, giống như chạy trốn vào rừng hoang. Cánh cửa bị cô dùng sức đóng lại thật chặt. Chuyện gì thế này? Giang Ngữ Hàn chẳng làm gì cả, mà sao cô lại mặt đỏ tim đập rồi loạn nhịp, hồi hộp muốn xỉu luôn vậy? Dưới tầng có trung tâm thương mại, rất nhanh là tới. Cô dừng lại khu đồ lót của nam giới, do dự không biết có nên mua hay không. Không biết Giang Ngữ Hàn có thay không nhỉ? Hắn cũng không đến mức phải thay chứ. Nhưng mà nếu hắn thay rồi mà cô chỉ mua có mỗi cái quần áo bên ngoài về, thiếu cái quan trọng, vậy há chẳng phải là... Nếu không thay thì sao? Cô mua về liệu hắn có nghĩ nhiều không? Tống Kiều muốn điên mất. Thật là, chuyện này cô cũng không thể gọi điện để hỏi cụ thể được. Khu vực này chỉ có mình cô là nữ, lại còn bối rối đứng đó rất lâu. Cô nghĩ mặt mình chắc chắn đỏ như gan lợn rồi. Thế là cô cầm lấy một chiếc quần jean màu đen, bỏ vào xe đẩy hàng không một chút do dự. Trời ơi, cả cuộc đời thì đây chính là lần đầu tiên mua quần áo cho con trai. Xấu hổ quá đi mất. Cấp tốc trả tiền, chạy như bay về nhà. Sau khi về nhà, Tống Kiều để cái túi cạnh Giang Ngữ Hàn, tay có hơi run. Lúc rút tay lại không cẩn thận vướng vào quai túi. Cái túi rơi xuống dưới đất, chiếc quần xịp đen đẹp đẽ rơi ra ngoài. Giang Ngữ Hàn nhanh chân hơn cô một bước, nhặt nó lên. Sau khi nhìn rõ đó là thứ gì thì ngây ra một lúc. Xấu hổ, mất mặt, cô muốn đào cái hố để chui xuống. Hắn không nói gì cả, để cái quần lại vào trong túi. Chỉ là hắn cúi đầu vui hơi run run, nhìn đã biết là đang nhịn cười. Mặt Tống Kiều bỗng chốc đỏ lên. Cười cái gì chứ? Cái này không phải rất bình thường sao? Mua quần áo để thay không phải là nên mua toàn bộ à? Cũng được lắm. Giọng nói của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Gì được lắm cơ? Tống Kiều thẹn quá hóa giận nói. Em ngồi đây đi, chị về phòng. Sau đó cô liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Không lâu sau Giang Ngữ Hàn tới gõ cửa. Em về đây, khi nào có thời gian em lại tới thăm chị. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em. Tống Kiều chui đầu ra khỏi chăn, đáp một câu được. Nghe thấy tiếng đóng cửa, ngôi nhà trở lại trạng thái yên tĩnh, cô thở phào nhẹ nhõm. Nằm trên giường, tâm trạng cô rất lâu vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Buổi tối khi phơi quần áo, nhìn thấy đồ của đàn ông phơi trên sân thượng mà cô kinh ngạc mất mấy giây. Sau khi nhìn rõ mới biết đó là của Giang Ngữ Hàn. Quần áo của hắn đã khô rồi, đang định thu lại thì chợt nghĩ, chỉ có mình cô là con gái ở một nhà, có thêm quần áo của đàn ông không phải sẽ an toàn hơn sao? Nghĩ thế xong cô liền không thu quần áo của hắn vào nữa. Hôm ấy tan làm về nhà, Tống Kiều nhìn thấy Giang Ngữ Hàn đang ngồi trước cửa. Hắn mặc áo bóng rổ màu đỏ trắng. Hắn đứng dậy đi về phía cô khẽ cười. Em chơi bóng rổ gần đây, tiện thể qua thăm chị luôn. Tống Kiều vừa mở khóa cửa vừa nói. Sao không báo trước với chị một tiếng, để chị đọc mật mã cho? Giờ chị nói với em cũng chưa muộn mà. Hắn cười nói. Sau khi vào nhà, Giang Ngữ Hàn liền đi tới nằm trên chiếc sofa quen thuộc. Chị, em đói bụng rồi. Vừa hay trong tủ lạnh còn có thức ăn đủ cho hai người ăn. Tống Kiều lấy thức ăn trong tủ lạnh ra rồi đem vào bếp. Thấy vậy Giang Ngữ Hàn liền đi tới nói. Để em làm cho, chị ra ngoài đợi đi. Để chị giúp em. Vâng. Phòng bếp có hơi nhỏ, hai người bọn họ chen vào đứng cùng nhau, vai kề vai, khuỷu tay chạm khuỷu tay. Những nơi chạm vào nhau khiến cho cô cảm thấy nóng gian. Bầu không khí khác biệt bao quanh hai người bọn họ. Hình như chị có hơi vướng tay vướng chân làm cản trở em rồi. Sau khi rửa rau xong, Tống Kiều hoảng loạn đến nỗi muốn chạy trốn. Chị, Giang Ngữ Hàn gọi cô lại. Sao thế? Tống Kiều cứng ngắc quay đầu lại. Qua đây giúp em buộc dây tạp dề với. Giang Ngữ Hàn giang tay ra, nước từ trên tay nhỏ xuống. Được. Tống Kiều cầm tạp dề đứng trước mặt Giang Ngữ Hàn. Hắn hơi cúi đầu giang ra hai tay để cô đeo vào. Dáng vẻ trông như muốn ôm cô. Chị lại đỏ mặt rồi. Chị biết rồi, nhất định là do phòng bếp nóng quá. Tiếng cười trên đỉnh đầu khiến cô đỏ mặt tía tai. Sợ nóng thế sao ạ? Tống Kiều vừa ngượng vừa tức lườm hắn một cái. Sau đó vòng ra sau lưng hắn giúp hắn buộc tạp dề. Không biết làm sao mà tay dường như không nghe lời. Buộc mấy lần mà không thắt nút được. Giang Ngữ Hàn cũng thúc giục cô. Xong chưa ạ? Còn không buộc được nữa thì em chết đói mất. Đói chết đi cũng kệ. Tống Kiều dứt khoát buộc nút thắt không gỡ ra được cho hắn. Ăn cơm xong, hai người bọn họ cùng nhau xem tivi. Giang Ngữ Hàn tìm chủ đề để nói chuyện với cô. Cô câu đáp câu không, chẳng hề nhìn hắn lấy một lần. Không lâu sau hắn nói. Chị, em muốn đi tắm. Đi đi. Thực ra cô cũng muốn hắn tắm. Chơi bóng xong người đầy mồ hôi rất là khó chịu. Tắm xong sớm về sớm. Sau khi Giang Ngữ Hàn tắm xong, hắn vẫn mặc cái áo choàng tắm lần trước, cũng tính là không chê cái áo đó. Hắn đang sấy tóc, ánh mắt liếc về phía cô, ung dung và nói. Hình như hơi muộn rồi, giờ mà về trường thì ký túc xá cũng đóng cửa rồi. Tống Kiều nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Nghe Giang Niệm nói, sau khi cô chuyển ra ngoài, Giang Ngữ Hàn cũng quay về ở trong ký túc xá trường rồi. Hay là em... Tống Kiều còn chưa nói xong, Giang Ngữ Hàn đã tiếp lời cô. Hay là em ở tạm đây một đêm? Lời cô muốn nói đó là hay em về nhà em đi. Thực ra em có thể... Giang Ngữ Hàn lần nữa cắt đứt lời cô. Em có thể ngủ ở sofa, không sao, không tủi thân đâu, ngủ được mà. Hai tay hắn chắp ra sau đầu, lười biếng dựa vào ghế sofa. Em trai này, chị đã nói gì đâu? Đã nói đến mức này rồi mà cô còn để hắn đi thì cũng không ổn cho lắm. Huống hồ cô còn từng ở nhà hắn nữa. Quần áo của em còn ở đây không? Chị vẫn chưa thu đồ của em chứ? Hắn đi tới ban công thấy quần áo của mình vẫn còn ở đó mới yên tâm nói. Như này sẽ an toàn hơn. Hóa ra hắn phơi quần áo của mình ở nhà cô là vì sợ cô một mình ở nhà không an toàn. Hành động này của hắn khiến lòng cô cảm thấy ấm áp hơn. Thế này thì cô càng không nên bảo hắn về nhà nữa. Con trai cũng cần chú ý an toàn.
Nửa đêm Tống Kiều tỉnh dậy đi vệ sinh thì có hơi khát, nhưng vì không đem cốc nước vào nên đã rón rén mở cửa bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng cô có hơi rùng mình, nhiệt độ trong phòng khách có hơi thấp. Cô tìm điều khiển rồi bật điều hòa lên, nhìn lướt qua người đang nằm trên ghế sofa. Dạ Ngữ Hàn co người nằm trên sofa, cái chăn rơi một nửa xuống dưới đất. Hắn vốn rất cao, co người nằm trên chiếc sofa bé tẹo, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Cô đi qua đó giúp hắn đắp lại cái chăn cho cẩn thận. Bỗng nhiên tay cô bị nắm lấy, cô sợ tới nỗi suýt nữa thì hét lên. Tống Kiều. Dạ Ngữ Hàn mở mắt ra. Chị đánh thức em à? Hắn ngồi dậy và nói. Không phải, là em không ngủ được thôi. Lạ giường hay là do sofa chật quá? Dạ Ngữ Hàn lắc đầu, nói một câu khiến cô phút chốc liền đỏ mặt. Bởi vì ở cùng một nhà với chị, em căng thẳng. Tống Kiều ngây người ra, có gì mà căng thẳng, chị cũng có phải là ma quỷ ăn thịt em đâu. Câu nói này của hắn khiến não cô bị chập mạch, không cách nào nắm bắt được. Nhất thời không ai nói gì. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền nhà, như rắc một lớp sa mỏng. Dạ Ngữ Hàn vắt chéo chân ngồi trên sofa, tay chống cằm yên tĩnh nhìn cô, mái tóc rối tung, tóc trông rất mềm mại, nhìn rất muốn sờ. Lúc này cô chợt nhớ đến một câu nói của bạn cùng phòng thời đại học. Tóc của con trai không được tùy tiện chạm vào. Có quỷ mới biết cô đang nghĩ gì mà lại có thể hỏi một câu. Tóc của con trai có phải là không được tùy tiện sờ không? Chị muốn sờ sao? Dạ Ngữ Hàn ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm. Cũng không phải là muốn lắm đâu. Tống Kiều chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi. Em không biết những người con trai khác thì như thế nào, nhưng tóc của em thì chị có thể sờ. Đôi mắt hắn lấp lánh, giống như ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa sổ. Nói xong hắn liền nắm lấy tay cô, rồi đặt lên trên đỉnh đầu của hắn. Phần tóc cảm nhận được dưới lòng bàn tay rất mềm và mượt. Lúc này Dạ Ngữ Hàn giống như một chú cún con khổng lồ, lanh lợi, đang đòi được sờ đầu. Tim cô như bị đánh trúng, cô vội vàng rụt tay lại, tim đập như trống đánh. Chị, chuyện đó... Tống Kiều nhất thời bị nói lắp, có hơi hoảng loạn đến nỗi nghĩ cũng không nghĩ liền buột miệng nói ra. Chất tóc không tồi, dùng dầu gội của hãng nào đấy? Dạ Ngữ Hàn bật cười, tiếng cười trong suốt lanh lảnh. Dái tay cô hơi nóng lên. Tống Kiều đang hỏi cái gì vậy chứ? Dầu gội hắn dùng không phải là do cô mua hay sao? Hắn ngừng cười, ánh mắt phát sáng. Chị ra ngoài xem em ngủ sao? Hắn không hỏi cô cũng quên mất mình ra ngoài để làm gì. Chị khát nước, ra ngoài lấy nước uống. Dạ Ngữ Hàn đứng dậy lấy cốc nước rót nước rồi đưa cho cô. Tống Kiều đưa tay ra lấy, hắn không buông tay. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Tống Kiều đành chịu thua uống hai ngụm nước trong cái cốc trên tay hắn. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn cô, khiến cho mặt cô có hơi nóng lên. Hắn cười rồi đặt cốc nước xuống và nói, về phòng ngủ đi. Tống Kiều chậm chạp gật đầu, rồi hai người bọn họ chúc nhau ngủ ngon. Sau khi về phòng, cô trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến cảnh tượng và lời nói vừa rồi của Dạ Ngữ Hàn, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng, có chút ngọt ngào khiến người ta nghĩ đến liền cười, nhưng lại không biết đang cười vì điều gì. Tiếng chăn sột soạt từ phòng khách truyền đến, cô bất giác thở nhẹ, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng cộc vang lên, Dạ Ngữ Hàn va phải ghế khiến cho cô đang nằm trong chăn mà cũng không nhịn nổi cười. Hắn dậy đi vệ sinh tầm khoảng 3 phút, rồi quay trở lại sofa, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa. Tối hôm nay không giống với mọi khi, hình như là vì có Dạ Ngữ Hàn ở đây nên khiến người ta an tâm hơn hẳn. Người em trai này không còn giống với trong ấn tượng của cô mấy nữa, lúc nào cũng không đứng đắn, nói những lời quái lạ khiến người khác hiểu lầm. Từ đấy về sau, Dạ Ngữ Hàn thường tới tìm cô, có lúc thì là đem dép đi trong nhà cô, nói dép của cô quá nhỏ không vừa chân hắn, có lúc lại bảo làm rơi đồ ở nhà cô nên phải đến lấy đồ thôi mà cũng mất hẳn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng còn ở lại ăn trực bữa cơm. Mới đầu cô còn không phát giác ra, về sau đồ của Dạ Ngữ Hàn càng ngày càng nhiều, chiếm cứ cả một vùng trong nhà thì cô mới nhận ra điều đó. Sau đó có lần Tống Kiều hỏi đùa hắn, có phải em định ở nhà chị luôn không? Hắn nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, cực kỳ nghiêm túc nói. Đúng ạ, giờ chị mới biết sao? Không phải em sợ chị ở một mình cô đơn hiu quạnh hay sao? Nếu chị cảm thấy em đang làm phiền chị, vậy em sẽ đi. Dạ Ngữ Hàn ôm chăn, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Nửa đêm còn định đi đâu? Thôi xong, cô bị hắn thao túng tâm lý mất rồi. Thế nào mà cô lại cảm thấy Dạ Ngữ Hàn đang được voi đòi tiên nhỉ?
Cô nghi ngờ nhà của cô biến thành nhà của hắn mất rồi. Thôi được rồi, dù sao mỗi lần hắn đến đều sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon cho cô. Coi như đó là tiền nhà của hắn vậy. Đúng, chính là như vậy. Hôm nay Giang Ngữ Hàn gửi tin nhắn đến nói rằng hắn đang ở nhà cô rồi, hỏi cô đang ở đâu. Tống Kiều nói cô đang mua đồ ăn, hắn bảo muốn tới đón cô. Cô đang định trả lời là không cần thì một bóng đen phủ xuống người cô. Tống Kiều ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước mặt mình rồi hỏi, anh là... Tống Kiều nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới và nói, xin lỗi, tôi rất nghèo, không mở thẻ, không mua nhà, không mua bảo hiểm. Anh ta cực kỳ giận dữ nói, anh là Nghiêm Phương. Nghiêm Phương? Không phải là bạn trai cũ của cô đó sao? Cô bị sốc lùi về sau mấy bước, sau đó lại nhìn anh ta thật kỹ. Hình như đúng là Nghiêm Phương thật. Chẳng trách cô không nhận ra. Hồi còn là sinh viên, anh ta để tóc con sâu, giờ tóc đã vuốt ngược ra sau. Không còn tóc mái để che đi vầng trán cao cùng với đôi mắt nhỏ vừa dài vừa hẹp nữa. Anh ta như biến thành một người khác. Nếu nói trước kia anh ta còn có tí đẹp trai thì bây giờ trông rất bình thường. Anh tìm tôi có việc gì? Đã nhiều ngày như thế rồi chắc em cũng hết dỗi rồi chứ. Có thể tha thứ cho anh không? Anh và cô em khóa dưới đó thực sự không có gì cả. Nhìn xem đang nói gì kìa. Xem cô là loại người gì chứ. Tiếc là Giang Niệm không ở đây. Nếu không anh ta biến thành đầu heo mất. Nghiêm Phương đưa tay ra muốn kéo Tống Kiều. Khi hắn sắp chạm vào cô thì cô bị một lực kéo ra chỗ khác. Bả vai Tống Kiều bị giữ chặt. Giọng nói của Giang Ngữ Hàn vang lên từ trên đỉnh đầu. Đồng nghiệp của chị à? Không phải. Tống Kiều đang định giải thích thì Nghiêm Phương đã cắt ngang lời cô. Tôi là bạn trai của cô ấy, còn cậu là ai? Tống Kiều bổ sung thêm. Bạn trai cũ, chúng ta chia tay lâu rồi. Chia tay gì chứ, anh đã đồng ý chưa? Nghiêm Phương lớn tiếng gào lên. Còn nữa, hắn là ai? Tống Kiều em giỏi lắm, dám tìm trai bao sau lưng anh. Tống Kiều còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Phương đã bị ăn một cú đấm ngã lăn ra đất. Sao cậu dám đánh người? Cậu dựa vào đâu mà đánh tôi? Nghiêm Phương giữ lấy má trái bị đấm đến nỗi sưng đỏ rồi bò dậy, nổi giận đùng đùng. Anh đáng bị đánh, tôi sớm đã muốn đánh anh rồi, vừa hay hôm nay có cơ hội. Giang Ngữ Hàn kéo cô ra sau lưng, lại bước về phía trước đấm thêm phát nữa. Còn chưa đánh được mấy cái thì Nghiêm Phương đã gào khóc kêu đau, vốn không có sức đánh trả. Thấy vậy Tống Kiều cũng nhanh chóng tách hai người bọn họ ra. Tính cách chị nhà tôi tốt, không giống tôi, tính khí nóng nảy. Ngoại trừ việc đánh anh ra thì không biết làm sao cho hả giận. Sau này anh còn dám đến quấy rầy chị ấy nữa, thì tôi gặp lần nào đánh lần đó. Động tác của Tống Kiều dừng lại mấy giây. Dáng vẻ Giang Ngữ Hàn nói những lời dữ tợn như vậy để bảo vệ cô. Chết tiệt, trông đẹp trai thật chứ. Nghiêm Phương che mặt chạy đi rất nhanh, mới đó mà đã không thấy đâu nữa rồi. Giang Ngữ Hàn đi sau lưng Tống Kiều, không nói nửa lời. Suốt quãng đường về đến chung cư, rồi đi vào thang máy. Hai người bọn họ cũng chẳng nói gì cả. Tống Kiều không nhịn được hỏi một câu. Sao không nói gì nữa rồi? Vừa rồi không phải là rất oai phong sao? Có phải chị đau lòng vì anh ta không? Nói gì nực cười vậy trời? Đau lòng vì anh ta? Chị chỉ mong sao em đánh hắn nhiều thêm mấy phát nữa thôi. Giang Ngữ Hàn cười rộ lên. Được, vậy lần sau em trói anh ta lại để chị ra tay. Lần lượt có thêm 3-4 người nữa tiến vào, ép cô đến sát bên Giang Ngữ Hàn. Hắn nhân tiện nắm lấy tay cô giãy mấy lần cũng không thoát ra được, nên ngước lên nhìn hắn. Vừa hay hắn cũng cúi xuống nhìn cô rồi mỉm cười. Tống Kiều vội vàng cúi đầu xuống, không hiểu sao tim lại đập nhanh, bình bịch, cái thằng nhóc này cười cái gì mà cười. Bầu không khí giữa hai người có hơi thay đổi, cô đứng ngơ ngác không biết phải làm sao, lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, trong đầu chỉ toàn nghĩ, sao Giang Ngữ Hàn lại nắm tay cô, có phải là do đông người quá, nên sợ cô bị đè bẹp không? Đinh, thang máy mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô không nghĩ gì, liền bước lên muốn cùng mọi người đi ra khỏi thang máy. Còn chưa kịp ra ngoài thì cô đã bị một lực kéo ngược lại phía sau, lưng đập vào trong lòng của Giang Ngữ Hàn. Khoảng cách ngay lập tức được rút ngắn, cơ thể cô cứng ngắc. Cô còn chưa kịp nói gì hắn đã giữ lấy bả vai cô, cười nhẹ nhàng nói. Chị đi đâu thế? Còn chưa tới mà. Xem ra em phải trông chừng chị thật cẩn thận. Không thì chị chạy theo người khác mất, em phải làm sao? Tống Kiều nhất thời không nói nên lời, bởi vì cô phát hiện ra tim mình đập rất nhanh, nó sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Giang Ngữ Hàn hơi cúi người xuống, ấn nút đóng cửa thang máy. Không biết hắn cố tình hay vô tình, mà môi hắn lại chạm vào bên má cô,
Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, nơi bị hắn chạm vào dần nóng lên. Tống Kiều không dám nói gì, sợ rằng nếu nói chuyện thì sẽ để lộ ra mình căng thẳng tới mức nào. Đinh, lần này đến nơi thật rồi. Tống Kiều dùng sức gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vội vàng chạy tới mở cửa. Chị đi nhanh thế làm gì, em cũng có ăn chị đâu. Giang Ngữ Hàn bước tới giữ cửa. Cái cửa vừa được mở ra liền bị đóng lại. Tống Kiều, chị... Hắn cúi người lại gần và nói, có phải chị xấu hổ không? Ngay lúc này mặt cô chắc chắn là đang rất đỏ rồi. Cô cắn môi rồi đưa tay đẩy người Giang Ngữ Hàn ra. Hắn không có phòng bị nên lùi về sau hai bước. Cô nhân cơ hội đó mở cửa đi vào nhà. Sau khi vào nhà, cô phát hiện trong nhà lại càng nguy hiểm hơn. Đặc biệt là sau khi Giang Ngữ Hàn vào nhà rồi đóng cửa lại, cô cảm thấy như mình đang tiến vào hang sói. Tống Kiều đặt túi của mình trên kệ giày, vô ý liếc qua dép đi trong nhà của Giang Ngữ Hàn. Cô do dự một lát rồi nói, khi nào về thì đem đồ của em về luôn đi. Sau lưng Tống Kiều vang lên giọng nói yếu ớt của Giang Ngữ Hàn. Không phải chứ, em vừa mới đến mà chị đã vội đuổi em đi như thế rồi. Chị đúng là vô lương tâm. Tống Kiều quay người lại, đã thấy Giang Ngữ Hàn dựa sát vào người cô. Khoảng cách giữa hai người bọn họ gần đến nỗi có thể nhìn bằng mắt thường. Tống Kiều lùi về sau một bước, lưng chạm vào kệ giày. Sao lại bảo chị vô lương tâm chứ? Hắn chậm rãi nói, em giúp chị đánh tên cặn bã kia, thế mà chị lại đuổi em đi. Vậy em muốn gì? Em cứ luôn tới chỗ chị thế này cũng không ổn lắm đâu. Hắn cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, một tuần mới tới có 2-3 lần thôi mà, nếu được em còn muốn ngày nào cũng tới cơ. Hắn còn muốn ngày nào cũng đến, xem cô là gì vậy chứ? Giang Ngữ Hàn lại tiếp tục nói, đến thăm chị, ngày nào cũng muốn gặp chị. Đoàng, trong đầu Tống Kiều như có thứ gì đó phát nổ. Lời nói của hắn là có ý gì? Ngày nào cũng muốn gặp cô. Im lặng mất mấy giây, Giang Ngữ Hàn tiến lên một bước, hai mũi chân hai người bọn họ chạm nhau, cô không còn đường lui. Chị không hiểu ý của em sao? Hắn nhìn cô chằm chằm như muốn khoét một cái hố trên người cô. Là ý giống như cô nghĩ đó sao? Trong lòng cô hiện lên một ý nghĩ, nhưng cô không dám khẳng định. Suy cho cùng, từ trước đến nay cô vẫn luôn xem hắn như em trai. Trước giờ chưa từng có kiểu suy nghĩ này. Có lẽ hắn cũng vậy. Nhưng nếu vậy thì sao hắn lại nói những lời khiến người ta hiểu lầm như thế này? Đây chẳng phải là đang ăn nói tùy tiện hay sao? Chị chắc là hiểu rồi, nhưng lại giả vờ như không hiểu đúng không? Tống Kiều vươn tay ra chống vào kệ giày. Cô ở trong vòng tay hắn, đầu càng ngày càng gần nhau hơn. Giang Ngữ Hàn muốn làm gì vậy? Cô sợ đến nỗi giật bắn mình. Đừng lại gần đây thêm nữa. Tống Kiều căng thẳng đến nỗi nói năng cũng không lưu loát. Hắn nhịn cười, hơi thở phả lên cổ cô, cảm giác nóng nóng ngứa ngứa. Chị căng thẳng gì chứ? Em bật đèn thôi mà, lẽ nào chị tưởng là em định làm gì chị? Hắn vừa nói xong thì điện trong nhà liền sáng lên. Tống Kiều đỏ mặt không nói gì nữa. Ngây ra đó làm gì, qua đây em rửa hoa quả cho chị ăn. Giang Ngữ Hàn lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra. Cô chậm chạp đi đến sofa ngồi, ánh mắt bất giác nhìn về phía gian bếp. Một lúc sau hắn cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ, rồi đem đến đặt trước mặt cô. May quá, cuối cùng cũng có thứ phân tán đi sự chú ý của cô, khiến cô không còn ngại nữa. Giang Ngữ Hàn không ăn hoa quả, cũng không nói chuyện, chỉ uể oải dựa trên sofa nhìn chằm chằm về phía cô. Đừng nhìn chị nữa được không? Nhìn nữa thì cô căng thẳng chết mất, bàn tay cầm xiên tre không ngừng run lên. Được, em không nhìn chị. Chân mày hắn hơi nhướng lên, Giang Ngữ Hàn nói, vậy chỉ bằng chị nhìn em đi, nhìn xem em có đủ tiêu chuẩn ở trong phạm vi chọn người yêu của chị không. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, động tác như cứng đờ giữa không trung, miếng dưa hấu rơi xuống mặt bàn. Cái tên này sao cứ nói mấy lời khiến người ta sốc thế nhỉ? Cái gì mà tiêu chuẩn chọn người yêu chứ? Giang Ngữ Hàn lấy cái xiên tre trong tay cô đi rồi cắm vào một miếng dưa hấu khác, đưa tới miệng cô một cách rất tự nhiên và nói, há miệng ra. Miếng dưa hấu có hơi lớn nên cô không cắn hết được, đành giả vờ cắn một miếng nhỏ. Sau đó cô nhìn thấy Giang Ngữ Hàn cho miếng dưa hấu cô cắn dở vào miệng, vẫn còn cảm thấy chưa đủ mà liếm liếm khóe miệng cười nói, ngọt thật đó. Tống Kiều giật mình đột ngột đứng dậy, tay chân không biết nên để đâu cho phải. Hắn đã ăn miếng dưa hấu mà cô cắn dở. Tống Kiều muốn nói chuyện nhưng lại bị nghẹn miếng dưa hấu chưa kịp nuốt nên hò sặc sụa. Hành động của hắn càng chứng minh thêm phỏng đoán của cô là đúng. Nếu như không phải thích cô vậy thì là gì? Hắn là người mắc bệnh sạch sẽ,
sao lại có thể ăn miếng dưa hấu mà cô đã cắn dở chứ? Nếu như không thích cô, vậy thì tại sao lại tự nhiên nắm tay cô? Đang nghĩ thì Giang Ngữ Hàn kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay cô. Không phải em chỉ ăn một miếng dưa hấu thôi sao? Sao chị lại kích động như thế? Em cũng đã hôn chị đâu mà.
Hôn cô?
Giang Ngữ Hàn rốt cuộc là muốn nói thêm bao nhiêu lời khiến người ta kinh ngạc nữa chứ?
Em đứng đắn chút đi. Tống Kiều lườm hắn. Em không đứng đắn sao?
Giang Ngữ Hàn ngồi thẳng dậy. Vậy em sẽ đứng đắn hơn. Hắn hơi sát người lại gần, mắt ngang tầm mắt với cô, ý cười trong ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc không gì sánh được. Cô nghe thấy hắn nói, Tống Kiều, em có thể theo đuổi chị không? Hai mắt Tống Kiều mở to nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm. Giang Ngữ Hàn nói là muốn theo đuổi cô. Sao không nói gì, lại bị em dọa sợ rồi à? Hắn chìa tay ra nhéo mặt cô và nói, đồ ngốc đáng yêu. Tống Kiều mím môi, thành thật mà nói thì cô không hề ghét bỏ hành động thân mật này. Hắn cụp mắt xuống không biết nhìn đi đâu, ít hầu chuyển động hai cái, mỉm cười nói, chị còn nhớ những lời chị nói lúc say không? Hả, gì cơ?
Hắn ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ, chậm chạp nói, chị nói chị muốn hôn em.
Tống Kiều không thừa nhận, cô chưa từng nói lời này.
Giang Ngữ Hàn nhìn chằm chằm cô một lúc, thấy cô không nói gì liền đau khổ nhăn mặt. Loại chuyện này cũng không thể để con gái chủ động được. Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp, đúng là hời cho chị rồi, em chủ động, chịu thiệt một chút. Lúc cô còn đang nghĩ lời hắn nói có ý gì, thì hắn đã vươn tay ra giữ lấy gáy cô rồi hôn cô. Cảm giác mềm mại khiến cho cô cứng đờ người ra, tim đập nhanh dữ dội đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài. Trời ơi, Giang Ngữ Hàn hôn cô rồi. Hôn được một lúc thì hắn buông cô ra. Lần này đã thử ra mùi vị gì chưa? Giang Ngữ Hàn khàn giọng hỏi. Cô chỉ biết mặt mình nóng tới nỗi sắp biến thành quả cầu lửa rồi. Tống Kiều che mặt, rất lâu sau mới thốt lên được một câu, chị là chị của em đó.
Sao hắn lại có thể hôn cô cơ chứ?
Giang Ngữ Hàn nghe thấy câu này liền cười rộ lên, cười đến nỗi tức ngực. Hai mắt Giang Ngữ Hàn nheo lại, tay hắn xoa xoa đầu cô và nói, em gọi chị là chị thì chị thật sự coi em là em trai đấy à?
Không thì sao?
Tống Kiều hỏi lại. Giang Ngữ Hàn dứt khoát nói, em muốn làm bạn trai của chị. Tống Kiều ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì.
Sao thế, không bằng lòng à?
Im lặng mấy giây rồi cô cúi đầu xuống và nói, chị không thích yêu nhỏ tuổi hơn, cũng không có lòng tin vào tình yêu kém tuổi.
Chị đang sợ gì chứ, cách biệt tuổi tác, cảm thấy em chưa trưởng thành sao?
Giang Ngữ Hàn nâng mặt Tống Kiều lên, rồi nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp kèm theo chút mê hoặc. Chị nhìn em đi, chị có dám nói không có chút cảm giác rung động nào không? Ánh mắt của hắn sâu thẳm và chăm chú, dường như có thể hút cô vào trong đó. Cô không dám thở mạnh, cố gắng kiềm chế trái tim mình, nhưng nó không nghe lời cô mà cứ đập liên hồi, càng ngày càng đập nhanh. Nếu như đây không phải rung động vậy thì là gì?
Có một chút.
Tống Kiều bị đánh bại, thành thật nói, có chút cảm giác. Vừa nói xong thì đôi môi mềm mại kia lại áp xuống, mặt càng ngày càng nóng bừng lên. Đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hai trong ngày mà hắn hôn cô. Môi vừa chạm đã lập tức rời ra, hai trán của hai người bọn họ áp vào nhau. Hắn nói,
nếu đã có cảm giác, vậy chi bằng yêu đương với đứa em trai này thử xem.
Yêu đương với Giang Ngữ Hàn? Tống Kiều bối rối giữ chặt góc áo, không biết trong đầu nghĩ gì mà lại đáp hắn bằng một câu ừ. Có lẽ là bị hôn đến nỗi đầu óc lú lẫn rồi chăng?
Giang Ngữ Hàn nắm tay cô khẽ mỉm cười trông rất đẹp trai. Hắn nói, không cho chị nuốt lời đâu.
Tống Kiều nhìn 10 ngón tay hai người bọn họ đan vào nhau, độ ấm từ lòng bàn tay chạy dọc theo cánh tay đến tận đáy lòng mà không khỏi mỉm cười. Cảm giác hình như cũng không tệ.
Làm sao đây, em vẫn muốn hôn.
Hả? Tống Kiều nghe không rõ. Tống Kiều còn chưa kịp phản ứng thì Giang Ngữ Hàn đã lại hôn cô. Khác với hai lần trước thì lần này hắn xâm chiếm mọi ngõ ngách trong miệng cô. Cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của hắn đang tiến sâu vào bên trong. Đùng đoàng, pháo hoa trong đầu bắn tung tóe. Giang Ngữ Hàn kiểm soát mọi tiết tấu, cô căn bản không hề có năng lực kháng cự. Dường như đã trôi qua rất lâu, cho đến khi cô hết cả hơi thì Giang Ngữ Hàn mới buông cô ra.
Xin lỗi, đột nhiên nhịn không nổi, không dọa chị sợ chứ?
Giang Ngữ Hàn dùng ngón tay xoa xoa lên môi cô và nói, đã muốn hôn chị từ lâu lắm rồi. Máu dồn lên khiến mặt cô đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Cô cảm nhận được bất cứ lúc nào mình cũng có thể nổ tung. Giang Hữu Hàn mới nói có dăm ba câu mà cô đã xấu hổ mất rồi.
Sao lại không nói gì? Giận rồi à?
Không có. Tống Kiều chỉ là quá kinh ngạc, quá xấu hổ, đầu óc hoàn toàn mê mẩn rồi thôi.
Không được, cô phải bình tĩnh lại.
Chị về phòng trước đây.
Hành động chạy về phòng của cô dường như rất quen thuộc.
Về đến phòng, Tống Kiều liền nhào lên giường, nhiệt độ trên khuôn mặt không hề giảm đi. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô không khỏi lăn qua lăn lại. Mọi thứ tưởng chừng giống như một giấc mơ, nhưng mà...
Tống Kiều chạm lên môi, cảm thấy có hơi tê tê nhói nhói, hình như nó sưng lên rồi.
Qua rất lâu sau khi đã chỉnh đốn xong tâm trạng của bản thân, cô mới giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài. Tối nay hai người bọn họ không nấu cơm nên đã đặt đồ ăn ngoài. Sau khi ăn xong, bầu không khí giữa hai người bọn họ lại trở nên yên tĩnh. Giang Hữu Hàn không nói gì, ánh mắt sáng rực cứ nhìn chằm chằm về phía cô. Tống Kiều muốn tìm chủ đề gì đó để trò chuyện, nhưng đầu óc cô rất loạn. Nghĩ về chuyện cô và Giang Hữu Hàn đã yêu nhau rồi, cô thế mà lại hẹn hò với hắn, nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi. Bỗng nhiên cô nhớ ra một điều, nếu như cô và Giang Hữu Hàn đã yêu nhau rồi, vậy không phải là Giang Niệm cũng sẽ biết sao? Mới hai tuần trước cô thề thốt với nó là không thích yêu kém tuổi, kết quả bây giờ lại tự vả rồi. Tống Kiều nhẹ nhàng kéo tay áo của Giang Ngữ Hàn, ngập ngừng nói, chuyện của chúng ta đừng vội nói với Giang Niệm được không? Giang Ngữ Hàn im lặng nhìn cô rất lâu với vẻ mặt trầm ngâm. Hàn nói, chị muốn chúng ta yêu không công khai sao?
Đương nhiên không phải, tóm lại đừng nói với nó vội.
Là cô nhất thời vẫn chưa tiếp nhận nổi việc yêu đương với em trai của bạn thân. Cô chưa từng nghĩ đến phải đối diện với Giang Niệm như thế nào. Trước tiên cô phải có thời gian thích nghi trước đã.
Yêu bí mật, cũng kích thích lắm. Hóa ra chị thích kiểu như vậy à?
Được, đều nghe chị cả. Chỉ cần cho em một danh phận, em đợi bao lâu cũng được. Em không để ý quá đâu.
Những lời này sao nói như là cô giống gái lừa tình thế nhỉ?
Giang Ngữ Hàn cụp mắt xuống, mái tóc phủ trước trán lộ ra mấy phần tủi thân.
Cũng hơi muộn rồi, em về trường đây.
Dáng vẻ này của hắn khiến cô cảm thấy có phải mình đã nói sai gì rồi không? Bình thường hắn đâu có chủ động muốn nói về trường. Với lại hai người bọn họ mới yêu nhau, không phải nên ở lại lâu một chút sao?
Không ở lại à?
Giang Ngữ Hàn ngước mắt lên nhìn cô cười nhẹ. Chị muốn em ở lại đây qua đêm sao? Hắn dựa người về phía sau, hai tay chắp ra sau đầu, nhẹ nhàng nhìn về phía cô khẽ cười và nói. Chị muốn em ở lại đây cũng không phải không được.
Sao cô lại nghe ra ý lưu luyến nhỉ?
Lòng tốt khó mà từ chối, em cũng ngại cự tuyệt. Đáng tiếc tối nay em có việc, lần sau không cần chị nói em cũng sẽ tìm đủ mọi cách để ở lại qua đêm ở đây. Em sợ tối nay em ở lại đây thì chị sẽ nghĩ ngợi lung tung mất.
Nghĩ ngợi lung tung cái quái gì? Cái con người này đúng là không biết xấu hổ.
Hắn kéo cô lại rồi hôn nhẹ lên môi cô và nói, tạm biệt. Sau khi Giang Ngữ Hàn đi, cô đi tới ngồi trên sofa rất lâu. Cô vẫn không thể tin nổi mình và Giang Ngữ Hàn đã yêu nhau rồi.
Sao hắn lại có thể thích cô chứ?
Hắn thích cô từ khi nào cô cũng quên mất không hỏi. Lần sau nhất định cô phải hỏi hắn thật kỹ mới được.
Nói thật thì cô là một đứa ngu đần trong chuyện yêu đương, không có tí kinh nghiệm nào. Mặc dù đã trải qua một lần yêu đương không được tính là yêu, cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Khi ấy bận rộn cho việc tốt nghiệp nên không có thời gian hẹn hò với Nghiêm Phương. Đoán rằng anh ta cũng thấy cô nhạt nhẽo nên mới mập mờ với cô em kia. Sau khi chia tay, ngược lại cô thấy rất thoải mái. Có thể nói cô yêu đương có cũng như không. Về việc ở bên Giang Ngữ Hàn, trong lòng cô tràn đầy mong đợi. Cuối tuần Tống Kiều và Giang Ngữ Hàn đi xem phim, thế mà lại gặp Tiểu Triệu và Lâm Hân. Lúc nghe thấy họ gọi cô, Tống Kiều cứng ngắc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau chạy về phía cô.
Kiều Kiều, trùng hợp thật đấy.
Đúng đó.
Kiều Kiều vờ cười, cậu cũng đi xem phim à?
Tống Kiều rất muốn nói không phải, nhưng Giang Ngữ Hàn lại vừa trùng hợp đi mua bỏng ngô và đồ uống về.
Hai người kia kích động nói, em trai em cũng ở đây à?
Đi đi đi, cùng nhau đi.
Tống Kiều bối rối miễn cưỡng đi đến bên cạnh họ.
Tiểu Triệu chọc chọc vào cánh tay cô rồi nói nhỏ, cậu hẹn em ấy rồi sao không nói sớm?
Tống Kiều cười trừ không nói gì.
Nếu như cô bảo cô và Giang Ngữ Hàn tới hẹn hò thì cô ấy có tin không?
Hai ngày trước cô có nghe bọn họ nói về việc đi xem phim ở trong nhóm chat ký túc xá. Nhưng cô không ngờ rằng bọn họ sẽ chạm mặt nhau, càng không ngờ rằng lại còn cùng xem chung một dạp. Cùng dạp thì thôi đi, Chỗ ngồi của họ lại còn sau hai người bọn họ một hàng, ánh mắt hướng về phía bọn cô. Thật đúng là người xem phim rất ít, nên Giang Ngữ Hàn kéo Tống Kiều tới một góc ngồi. Ngồi ở đây xa thế thì sao mà xem được? Giang Ngữ Hàn cười. Chị định đi xem phim thật đấy à? Không thì sao? Sao cô lại cảm thấy Giang Ngữ Hàn cười rất nguy hiểm nhỉ? Chẳng qua là muốn thay đổi nơi ở bên chị thôi. Hắn kéo tay vị lên sau đó dựa vào người cô. Cách xa chị chút đi, đừng để bọn họ phát hiện. Tống Kiều đập cái tay đang vươn tới của hắn. Giang Ngữ Hàn nhét bỏng ngô vào lòng cô, trêu chọc nói. Xem ra em đúng là thảm thật, có miếng mà không có tiếng, còn bị giấu trong bóng tối. Tống Kiều giả vờ không nghe thấy Giang Ngữ Hàn nói gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước vờ như đang nghiêm túc xem phim. Thấy ánh mắt của Tiểu Triệu và Lâm Hân nhìn sang, cô liền vô thức ngồi thẳng người. Tống Kiều nghe thấy Giang Ngữ Hàn khẽ cười. Gan bé thật. Cả buổi tối đều nhìn màn hình không chớp mắt, cố hết sức phớt lờ ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh. Nửa bên mặt bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi nóng lên. Tống Kiều sợ Giang Ngữ Hàn không vui. Dẫu sao cô cũng tới đây để hẹn hò, thế mà cử chỉ hành động lại chẳng có chút cảm giác thân mật, cứ giống như người qua đường vậy. Cô từ từ nắm lấy tay hắn như một kẻ trộm. Mặt cô đỏ lên rồi nhanh chóng liếc nhìn hắn và nói, nắm tay đi. Cũng được, miễn cưỡng chấp nhận vậy. Giang Ngữ Hàn đưa tay ra kéo cô lại gần phía hắn thêm một chút. Khoảng cách vừa vặn, không quá thân mật cũng không quá xa cách. Giang Ngữ Hàn lấy bỏng ngô đưa tới bên miệng cô và nói, há miệng ra. Tống Kiều ngoan ngoãn ăn không một chút do dự. Ăn được mấy miếng, hắn hỏi, muốn uống coca không? Một cốc coca xuất hiện ngay trước mặt, trên miệng cốc còn cắm hai cái ống hút. Nghe Giang Ngữ Hàn nói vậy, cô mới phát hiện mình cũng hơi khát, nên đã quay đầu sang uống một ngụm nước. Đang uống thì hơi thở quen thuộc xộc vào mũi. Cô ngước mắt lên liền nhìn thấy gương mặt của Giang Ngữ Hàn gần ngay trong gang tấc. Hắn cắn ống hút, khóe miệng cong lên. Trùng hợp thật, em cũng khát. Hơi thở của hắn phả lên mặt cô, cảm giác mát mẻ và ngọt ngào. Hô hấp ngưng trệ, cô ngẩn ngơ nhìn hắn, nhìn đôi môi trở nên hồng hào và mềm mại vì vừa uống nước của hắn. Ngọt thật đó. Giang Ngữ Hàn cười đến híp cả mắt lại. Sau khi uống coca xong, cô liếm liếm khóe môi, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Ngọt là đúng rồi. Có thứ còn ngọt hơn cơ. Tống Kiều còn chưa kịp hỏi đó là gì, thì hắn đã cúi xuống hôn lên môi cô. Cô sốc đến nỗi bỏng ngô trên tay cũng không thể cầm chắc, khiến nó bị rơi ra ngoài. Cô chỉ có thể ôm chặt nó trong lòng. Tống Kiều vừa né tránh vừa nói, bọn họ sẽ nhìn thấy đó. Vì để đề phòng cô di chuyển lung tung, Giang Ngữ Hàn một tay giữ lấy gáy cô, một tay khác giữ eo cô, từ từ áp sát. Bỏng ngô ngăn cách giữa hai người bọn họ cũng bị hắn lấy đi mất. Khoảng cách lập tức được rút ngắn, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng. Hồi lâu sau cô dựa lên vai hắn thở hổn hển. Trong góc tối mờ mịt, ánh sáng trên màn hình lúc sáng lúc tối, bầu không khí cũng vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên mờ ám hơn. Nhận thức được ánh mắt của Tiểu Triệu và Lam Hân, cô ngay lập tức bật ra khỏi người Giang Ngữ Hàn. Đợi đến khi hơi thở bình ổn trở lại, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, đạp một cái lên chân của Giang Ngữ Hàn. Em cố ý đúng không? Hắn không hề tức giận mà cúi xuống nhặt hết bỏng ngô vương vãi dưới đất lên. Hơn một tiếng đồng hồ, em không thể không ăn gì được. Em muốn ăn thì ăn cái này đi. Tống Kiều nhét bỏng ngô vào lòng hắn. Giang Ngữ Hàn cười không nói gì, di chuyển tay xuống đặt trên eo cô. Eo nhỏ mềm thật đó. Hắn tiện thể véo hai cái. Có vẻ như dạo này ăn cũng không ít, tay sờ vào cảm thấy không tệ. Tống Kiều đứng hình, nơi bị Giang Ngữ Hàn chạm vào như bị thiêu đốt. Một dòng điện chạy từ dưới lên xâm nhập thẳng vào tim cô, khiến tim cô tê dại. Chậc, sao miệng em có thể hư như thế chứ? Tống Kiều vừa ngại vừa tức giận nghiến răng. Em im lặng xem phim đi. Xem phim xong, Tiểu Triệu đề nghị đi ăn lẩu. Tống Kiều muốn từ chối, thế nhưng Giang Ngữ Hàn lại giành nói trước đồng ý với bọn họ, lại còn chớp chớp mắt với cô. Hai người Tiểu Triệu và Lam Hân thuộc kiểu không cay thì không vui, vậy nên hai người bọn họ gọi lẩu hai ngăn. Giang Ngữ Hàn gắp miếng thịt cừu đã nhúng xong vào trong bát cô, cười híp mắt và nói, chị ăn thịt nhiều chút nha. Tống Kiều gắp rau cải thảo từ trong ngăn lẩu cay cho hắn và nói, em trai thối à, ăn cay nhiều tốt cho sức khỏe. Nhìn Giang Ngữ Hàn bỏ miếng rau nhuốm màu ớt đỏ vào miệng, cô che miệng cười, ngước mắt lên liền gặp phải ánh mắt dò xét của Tiểu Triệu. Quan hệ của hai người hình như rất tốt. Lúc xem phim tớ nhìn thấy hai người ngồi ở góc nhỏ trông rất thân mật, cứ như cặp tình nhân vậy. Tống Kiều ngây ra một lúc rồi giải thích.
Bọn tớ chỉ đang thảo luận về bộ phim thôi.
Tầm nhìn ở đó rộng. Giang Ngữ Hàn cười hì hì, rất tán thành gật đầu.
Ừ, tầm nhìn rộng thật.
Bọn Tiểu Triệu cũng không nghĩ nhiều, dồn hết sự chú ý sang nồi lẩu. Không lâu sau Tiểu Triệu lại hỏi một câu khiến cô sặc gần chết.
Kiều Kiều, trên cổ cậu có gì kìa? Sao lại có một vết xanh tím thế kia?
Cô đưa tay lên sờ. Có hơi giống quả dâu tây.
Tiểu Triệu cười ha ha nói.
Có phải cậu lén có tên đàn ông nào đấy mà giấu không nói cho bọn tớ biết không?
Dâu tây?
Mặt Tống Kiều ngay lập tức đỏ lên. Cô nhớ rằng hôm nay trước khi ra ngoài, cô đã bôi kem che khuyết điểm rồi cơ mà. Chắc là lúc nãy lau mồ hôi không cẩn thận nên lau cả che khuyết điểm đi mất.
Tống Kiều nhìn về phía tên đầu sỏ gây nên chuyện này.
Giang Ngữ Hàn cười bày ra vẻ mặt vô tội, dùng đầu ngón tay xoa xoa lên cổ cô, trầm giọng nói.
Đúng đó, chị có phải là giấu tên trai lạ nào đó không?
Hắn nhấn mạnh ba chữ tên trai lạ.
Hừ, cái tên trai lạ đó còn không phải là em hay sao?
Má ơi, tối qua có một con muỗi đốt tớ. Lúc tớ đập nó nên mới không cẩn thận làm cổ mình bị bầm tím đó.
Giải thích của cô có hơi giấu đầu hở đuôi.
Bọn họ nghi ngờ nhìn cô mấy giây, rồi cũng không hỏi nhiều nữa, lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Ngay khi Tống Kiều thở phào nhẹ nhõm thì mu bàn tay dưới gầm bàn lại bị cào một cái.
Giang Ngữ Hàn sắp lại gần khẽ cười và nói,
vừa rồi chị đáng yêu lắm.
Nói xong ánh mắt của hắn liền di chuyển xuống cổ cô. Ánh mắt tối sầm lại, trêu chọc nói,
buổi tối nhớ đề phòng muỗi.
Tống Kiều cố nhịn không đánh hắn, muốn phòng thì phòng cái con muỗi to là hắn đây nè.
Hai người Tiểu Triệu và Lâm Hân đang bàn nhau xem có nên đi lấy thêm đồ ăn hay không, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của hai người bọn họ ở bên này. Nhìn thấy hai người kia đứng dậy đi lấy đồ ăn, Giang Ngữ Hàn được voi đòi tiên than thở vào tai cô.
Để đền bù thì em chịu thiệt một chút vậy, để chị sàm sỡ em một chút.
Lúc cô đang nghĩ lời này của Giang Ngữ Hàn là ý gì, thì hắn đã nắm lấy tay cô, rồi đặt lên phần bụng của hắn. Cảm giác săn chắc khiến đầu óc cô như chập điện. Mặc dù cách một lớp vải mỏng, nhưng nhiệt độ nóng bỏng vẫn lan từ lòng bàn tay lên đến mặt.
Đồ lưu manh,
mặt cô như bị thiêu đốt đến nỗi đỏ ửng.
Hắn cười, như này là lưu manh á, nhưng người giờ em là chị mà.
Tống Kiều nhất thời không thể phản bác, vì hắn đã bỏ tay cô ra rồi, nhưng tay cô vẫn đặt trên bụng hắn, không hề có ý định rút tay về. May mà hai người kia rất nhanh đã quay về, giải thoát cho cô. Mấy ngày nay Giang Ngữ Hàn bận chuyện thi cử, nên đã mấy ngày rồi hai người bọn họ không gặp nhau, chỉ buổi tối mới có thời gian call video.
Thứ bảy, Giang Ngữ Hàn tới đón cô để đến nhà hắn ăn cơm, nói chú Giang và dì Giang tới thành phố nờ rồi. Lúc bọn cô đến thì đồ ăn đều đã nấu xong. Dì Giang vừa nhìn thấy cô đã nhiệt tình gọi cô qua đó ngồi.
Kiều Kiều lại đẹp hơn nhiều rồi.
Không có đâu ạ.
Tống Kiều ngại ngùng vén vén tóc. Nói chuyện được mấy câu thì dì Giang quan tâm hỏi, có phải trời nóng quá nên bị bốc hỏa rồi không?
Tống Kiều ngu ngơ không hiểu gì.
Con xem môi con đỏ hết lên rồi kìa, trông rất bất thường.
Hả, con...
Tống Kiều dùng tay chạm vào đôi môi đỏ sưng tấy, không biết nên trả lời gì ấy như thế nào. Chẳng lẽ lại nói là do bị Giang Ngữ Hàn hôn sao?
Chắc là dạo gần đây con ăn cay nhiều quá, nên đúng là có hơi bị nóng trong thật ạ.
Con đó, phải chú ý ăn uống nhiều vào. Chú và dì sẽ ở lại thành phố nờ mấy ngày, rảnh thì cứ qua đây ăn cơm.
Vâng ạ.
Kiều Kiều, con có người yêu chưa?
Tống Kiều do dự mấy giây rồi đáp,
vẫn chưa ạ.
Dì tìm hiểu cho con mấy chàng trai trẻ tuổi, đều là những người rất xuất sắc.
Đừng dì ơi, con sợ con trai dì sẽ ghen mất.
Tống Kiều nhìn xung quanh thấy Giang Ngữ Hàn đang ở trong bếp thì mới yên tâm hơn chút. Chắc là hắn không nghe thấy đâu.
Cái này không vội ạ, con mới bắt đầu đi làm nên không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm.
Cũng đúng, cũng đúng. Lớp trẻ bọn con thì vẫn nên chăm chỉ làm việc trước đã.
Im lặng mấy giây, dì Giang hình như nhớ đến gì đó, liền vỗ vỗ đầu và nói,
mẹ con bảo dì đem đồ đến cho con, chờ chút dì đi lấy.
Nói xong dì ấy liền đi lên tầng.
Tống Kiều.
Giang Ngữ Hàn đứng dựa vào cửa gian bếp, móc móc ngón tay hướng về phía cô.
Tống Kiều chậm chạp đi tới chỗ Giang Ngữ Hàn.
Đợi tới khi cô đến gần hơn, hắn liền kéo cô vào bếp.
Bị nóng trong.
Ngón tay Giang Ngữ Hàn vuốt nhẹ khóe môi cô, giọng điệu đầy ý trêu chọc.
Nhìn có giống đâu nhỉ, ngược lại thì thấy giống bị hôn hơn.
Đôi mắt của Giang Ngữ Hàn tối sầm lại, cô nhìn ra hắn đang định làm gì, nên liền vội vàng ngăn chặn.
Đừng.
Chưa kịp từ chối thì hắn đã tiến đến, và nuốt chừng hết những lời mà cô còn chưa kịp nói ra. Tống Kiều lần đầu tiên biết được cảm giác đứng không vững là như thế nào. Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, thần kinh cô liền trở nên căng thẳng. Sợ dì Giang chú ý tới bên này nên vội vàng đẩy Giang Ngữ Hàn ra. Dì tìm chị kìa.
Sợ gì chứ?
Giang Ngữ Hàn nhẹ nhàng dỗ dành. Ngoan, gọi một tiếng chồng em nghe thử, em liền thả chị ra.
Chồng.
Mặt Tống Kiều đỏ bừng cả lên. Giang Ngữ Hàn cúi đầu mỉm cười nhìn cô.
Không có người yêu, lời này sao lại khiến người ta khó chịu như thế nhỉ?
Chết tiệt, hắn nghe thấy rồi. Giang Ngữ Hàn cười như không cười nhìn Tống Kiều, nhàn nhã chơi đùa với những ngón tay cô, kiên nhẫn chờ đợi, mà cô thì bị nội tâm hành hạ, chữ chồng này khiến cô khó mà nói ra. Nói thật thì Giang Ngữ Hàn chính là kẻ trước mặt người khác thì ngoan ngoãn, còn sau lưng thì hiện nguyên hình. Nhìn hắn ngoan vậy thôi chứ thực ra là con sói đội lốt cừu, khá là xấu xa, còn không biết xấu hổ. Thế mà trước kia cô không phát hiện ra. Tống Kiều vừa đề phòng Giang Ngữ Hàn động tay động chân, vừa căng thẳng chú ý động tĩnh ở phía bên ngoài. Nghe thấy dì gọi tên cô, tim cô liền đập thình thịch, hai má cô nóng lên, cắn răng cắn cỏ nhỏ giọng tiếng gọi.
Chồng.
Được rồi, ra ngoài đi. Giang Ngữ Hàn vui vẻ nhẹ nhàng để cô ra ngoài, rồi bê đĩa hoa quả đi sau lưng cô. Ăn cơm xong, Giang Niệm kéo cô vào phòng nó. Nó lén la lén lút đóng cửa lại.
Kiều Kiều, tao nói với mày chuyện này liên quan đến em trai tao.
Toàn thân Tống Kiều run rẩy.
Hắn làm sao?
Đừng trách sao cô phản ứng mãnh liệt như vậy. Chỉ cần Giang Niệm nhắc đến tên của Giang Ngữ Hàn, cô liền cảm thấy liệu có phải nó đã phát hiện ra rồi không?
Gần đây tao phát hiện nó không về ở trong trường, cũng không về nhà. Có lần tao nghe lén thấy hắn nói chuyện điện thoại với một đứa con gái. Giọng điệu nó lúc ấy kiểu kiên nhẫn lắm, nét mặt thì dịu dàng đến nỗi xến sẩm. Nó còn chưa đối xử với đứa làm chị như tao kiểu thế bao giờ.
Lòng cô thấp thỏm không yên, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ liệu có phải Giang Niệm biết hai người bọn họ yêu nhau rồi không. Nhưng nghĩ lại thì nếu nó đã phát hiện ra, chắc sẽ không có phản ứng như thế này đâu.
Tao cực kỳ nghi ngờ Giang Ngữ Hàn yêu rồi. Còn nữa, thằng em lạnh lùng kiêu ngạo của tao sao có thể xến như thế. Tao thật không dám tin nó có thể nói ra câu hôm nay truyền dịch, đêm nào cũng nhớ em luôn đấy.
Đừng nói là mày, tao còn không dám tin cơ mà. Nghe Tiểu Triệu nói dạo gần đây hai đứa mày thân lắm, bây giờ tao giao cho mày một trọng trách.
Giang Niệm ngưng lại một lúc, vỗ vỗ vai cô rồi thành khẩn nói.
Đào ra bạn gái của Giang Ngữ Hàn là ai? Nhìn ánh mắt tin tưởng cô của Giang Niệm, Tống Kiều khó xử gật đầu. Tống Kiều do dự một hồi, vốn định nói với Giang Niệm là cô và Giang Ngữ Hàn đã yêu nhau, kết quả nó lại có điện thoại. Nghe điện thoại xong, Giang Niệm khoác túi lên vai rồi nói,
người yêu tao đến đón tao rồi, đi trước đây.
Bỏ đi, lần sau vậy, lần sau sẽ mặt đối mặt nói với cô ấy vậy. Không ngờ lần sau lại đến nhanh như vậy, nhưng không phải là cô nói trực tiếp với nó, mà là Giang Niệm nhìn thấy trên mạng xã hội của người khác. Một tuần sau, Giang Ngữ Hàn cuối cùng cũng thi xong. Tối hôm đó hắn hẹn cô cùng đi ăn cơm, đương nhiên là còn có thêm những người khác. Khi hắn và cô cùng đi vào phòng ăn riêng, tiếng ồn ào liền vang lên.
Không phải mày bảo đưa cả người yêu đến sao? Sao lại đưa chị đến đây?
Ha ha, thế mà mày còn không nhìn ra à?
À,
Tống Kiều cực kỳ xấu hổ đi theo sau lưng Giang Ngữ Hàn. Mấy người này phần lớn cô đều đã từng gặp rồi. Tuổi tác của cô và bọn họ không cách nhau nhiều mấy. Nói chuyện cũng dễ nên không có chút gò bó nào. Trên bàn ăn, bọn họ đều đang bàn về dự định trong kỳ nghỉ. Giang Ngữ Hàn không hề tham gia chủ đề này. Hắn nghiêng đầu nói vào tai cô.
Tống Kiều, kỳ nghỉ thì anh sẽ càng có nhiều thời gian bên cạnh em hơn.
Giọng nói của hắn vừa khàn vừa nhỏ. Cũng nên đưa anh về gặp phụ huynh rồi chứ. Tống Kiều có hơi không kịp phản ứng. Quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt đang lộ ra ý cười.
Em đã gặp bố mẹ anh rồi. Cũng nên để anh gặp bố mẹ em chứ. Trừ phi em thật sự muốn giấu chuyện tình cảm với anh.
Tống Kiều cười không được mà khóc cũng không xong.
Sao nói cứ như là anh chưa gặp bố mẹ em bao giờ ấy?
Đấy là trước kia thôi, giờ gặp thân phận khác rồi chứ.
Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lấp lánh.
Lòng cô khẽ lay động, cô cười vò đầu hắn rồi nói.
Vậy anh phải biểu hiện cho tốt vào đấy.
Sau khi ăn no, thấy vẫn còn sớm nên có người đề nghị chơi nói thật lòng hay đại mạo hiểm. Chơi được mấy lượt thì Tống Kiều muốn đi vệ sinh. Giang Ngữ Hàn định đi cùng cô nhưng cô không cho. Sau khi cô quay lại, đang định mở cửa thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Sao thế?
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói êm tai của Giang Ngữ Hàn. Anh có chuyện muốn nói với em.
Anh nói đi em nghe.
Tống Kiều đẩy cửa ra, mọi người nhìn về phía cô, ai nấy đều yên tĩnh như gà. Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng hít thở của Giang Ngữ Hàn. Mà Giang Ngữ Hàn thì ngồi giữa bọn họ, nhìn cô cười đầy dịu dàng.
Tống Kiều tay cầm điện thoại bối rối đứng ở cửa, không biết có nên vào hay không. Cô nhỏ giọng hỏi Giang Ngữ Hàn cảnh ở đầu dây bên kia.
Có chuyện gì thế?
Hắn cười và nói.
Không có gì, có điều anh chơi trò chơi thua rồi. Anh chọn đại mạo hiểm. Bọn họ bắt anh tỏ tình với một cô gái đang không có mặt ở đây.
Không phải cô chỉ đi vệ sinh thôi sao? Sao đã biến thành nơi tỏ tình rồi?
Thế nên anh gọi điện cho em. Em được tính là không có mặt ở đó sao?
Giang Ngữ Hàn trả lời rồi tắt điện thoại. Đi qua những người khác rồi dừng lại trước mặt cô. Rồi hơi cúi xuống, thần thái nghiêm túc hiếm thấy.
Tống Kiều, hình như anh chưa từng nghiêm túc nói rằng anh thích em.
Kể ra thì anh đã thích em từ rất lâu rồi. Chắc cũng gần 2 năm rồi. Giờ cuối cùng cũng được ở bên em đúng như ý nguyện.
Giang Ngữ Hàn vừa nói vừa vén tóc cô ra sau tai.
Nếu phải nói rằng anh thích em nhiều bao nhiêu, thì chắc hẳn chính là khi vừa nghe thấy tên em, anh liền vô thức nhớ tới em. Nghe thấy giọng của em, anh liền ngay lập tức tìm kiếm bóng hình em. Chỉ cần có em ở đó, thì anh liền cảm thấy rất vui vẻ. Thật ra anh rất hối hận vì đã không vào cùng một trường đại học với em.
Tống Kiều nghe đến nỗi ngẩn ngơ.
Nói gì đi chứ, nếu không anh sẽ căng thẳng đó.
Giang Ngữ Hàn liếm liếm khóe môi, có thể thấy được đang hơi căng thẳng.
Hả, em phải nói gì bây giờ? Thật sự em không biết nói gì cả, chỉ là hơi cảm thấy muốn khóc.
Tống Kiều nghĩ một chút rồi nói. Dáng vẻ của anh lúc tỏ tình đẹp trai lắm.
Hắn cố gắng nhịn cười, nhưng lại không nhịn nổi, khóe môi ngày càng cong lên, ra sức vò đầu cô và nói.
Em cũng qua loa quá rồi đó.
Qua loa ở đâu?
Hôn một cái, hôn một cái.
Mọi người nhao nhao la lên, bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Chị nhà tôi xấu hổ.
Giang Ngữ Hàn cười rồi ôm cô vào lòng, cúi người nói vào tai cô.
Về nhà rồi hôn.
Ờ.
Đám đông bị giải cơm chó cũng phấn khích lạ thường.
Không còn sớm nữa, anh đưa em về.
Giang Ngữ Hàn cầm túi cô lên.
Giờ mới có mấy giờ? Giang Ngữ Hàn, mày chê tụi tao làm bóng đèn ảnh hưởng mày và chị ấy chứ gì?
Mọi người đều hiểu chuyện mà. Có đi thì cũng là chúng ta đi, trở lại không gian cho bọn họ.
Bọn họ cười trêu.
Đường rất vắng, Giang Ngữ Hàn nắm tay cô bước đi chậm rãi. Hai người bọn họ không ai nói câu nào.
Tống Kiều ngẩng lên nhìn hắn, nhớ lại chuyện lúc nãy. Cô biết Giang Ngữ Hàn muốn nghe gì, nhưng trước mặt đông người như vậy, bốn chữ ấy cô lại khó mà nói ra. Giờ đây cô nắm chặt tay hắn và nhỏ giọng nói.
Em cũng thích anh.
Giang Ngữ Hàn dừng lại, nét mặt hiện lên ý cười.
Muốn nghe em nói câu này đúng là không dễ dàng gì. Mặc dù không nhiều bằng anh thích em, nhưng mà em thật lòng thích anh.
Không biết từ bao giờ mà Giang Ngữ Hàn đã từng chút một chiếm lấy thế giới của cô. Ngày nào nhìn thấy hắn thì ngày ấy cuộc sống liền trở nên có ý nghĩa hơn. Buổi tỏ tình hôm nay mặc dù khiến cô bất ngờ, nhưng cô vẫn vô cùng cảm động.
Giang Ngữ Hàn nghiêng đầu cười nói.
Anh rất hài lòng.
Trong mắt hắn như có ánh trăng lững lờ trôi vô cùng dịu dàng trong đêm đen dày đặc.
Tống Kiều kiễng chân lên hôn nhẹ vào khóe môi hắn. Cô rất ít khi chủ động.
Hôn thêm cái nữa.
Hắn sắp lại gần cô. Hai tay cô chống lên ngực hắn, từ chối và nói.
Không được.
Tống Kiều đột nhiên nhớ ra một chuyện và hỏi.
Em phát hiện dạo gần đây anh không còn gọi em là chị nữa.
Phải thay đổi cho phù hợp chứ. Hay là em thích anh gọi em là chị?
Cũng không phải là không thể. Coi như là một loại sở thích đi. Đúng không chị?
Âm cuối của hắn cao giọng lên. Hắn đọc chữ chị rất nhẹ, giọng điệu mang theo ý tán tỉnh.
Tống Kiều đẩy nhẹ Giang Ngữ Hàn một cái. Hắn lùi về sau hai bước, rồi dựa vào cột đèn cười với cô.
Không thích à? Vậy em thích anh gọi là Tống Kiều hay là Tống Kiều tốt của anh?
Hắn vừa nói vừa mỉm cười. Tên của cô dường như xoay một vòng nơi đầu lưỡi hắn rồi mới phát ra ngoài. Ánh đèn vàng mờ mờ từ trên đỉnh đầu hắn chiếu xuống. Hắn hơi nâng cằm lên, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn trông rất chói mắt.
Giang Ngữ Hàn cười lên trông rất đẹp. Lông mày cong cong, khóe miệng dương lên, trông vừa ngoan vừa hoang dã.
Được một người chói mắt như vậy thích, thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu.
Tống Kiều dời mắt sang chỗ khác để kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Cô đá cục đá ven đường ra chỗ khác rồi nói.
Em quyết định sẽ nói chuyện yêu đương của tụi mình cho Giang Niệm và bố mẹ em biết.
Được ạ, Giang Ngữ Hàn đồng ý rất nhanh. Tống Kiều định nói tiếp thì điện thoại của Giang Ngữ Hàn không ngừng vang lên thông báo có tin nhắn. Hàn lấy ra xem, rồi nhăn mặt sau đó liền cười rộ lên. Xem ra không cần em nói thì Giang Niệm cũng biết chuyện của chúng ta rồi. Hắn đưa điện thoại cho cô xem. Trên màn hình là một loạt các tin nhắn của Giang Niệm gửi tới kèm theo mấy tấm ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội. Trong ảnh là cảnh cô và Giang Ngữ Hàn thân mật ngồi cạnh nhau, nhìn nhau, nắm tay, người đang là bạn cùng phòng của Giang Ngữ Hàn. Vậy cũng tốt. Cũng may là Giang Niệm chạy đi hỏi Giang Ngữ Hàn. Cô rất sợ cô ấy sẽ điên cuồng tra hỏi cô. Vừa nói xong thì điện thoại cô rung lên, không cần đoán cũng biết là Giang Niệm. Đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu nên cô chọn cách phớt lờ Giang Niệm, sau đó tiếp tục nói những lời chưa kịp nói xong với Giang Ngữ Hàn. Trước kia không muốn nói ra, vì với tính cách của em cảm thấy nếu lỡ sau này chia tay thì lúc gặp lại anh sẽ ngại ngùng. Với lại Giang Niệm còn là bạn thân của em nữa. Bởi vì cha mẹ hai bên là bạn bè nên ba người bọn họ đã quen nhau từ nhỏ. Có điều cuộc đời của Giang Ngữ Hàn khác cô và Giang Niệm. Hắn từ nhỏ tới lớn đều là con nhà người ta trong mắt mọi người, lúc nào cũng học trường trọng điểm. Vì vậy hầu như bọn họ không chơi cùng nhau, gặp nhau thì cũng thi thoảng mới gặp. Giang Ngữ Hàn cúi xuống ngang tầm với cô, giọng nói ôn hòa. Em không có lòng tin vào anh sao? Tống Kiều lắc đầu. Là em không có lòng tin vào bản thân mình. Giang Ngữ Hàn gọi to tên cô. Tống Kiều, em có biết là anh thích em từ khi nào không? Hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Bắt đầu từ khi Giang Niệm ngày nào cũng nhắc tới tên em bên tai anh. Cũng có thể là khi lần đầu tiên em ở nhà anh, ngủ trên giường anh, giống như một chú mèo con. Anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng bất kể là lần nào thì anh cũng đều đã rung động. Lượng thông tin có hơi lớn, cô ngây ra. Hóa ra Giang Ngữ Hàn đã thích cô từ lâu như vậy rồi. Còn nữa, cô vốn chẳng hề nhớ mình đã từng ngủ trên giường của hắn. Anh còn nhớ kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp 3. Lúc em được nghỉ tới nhà anh chơi, anh đã lén bỏ một bức thư vào cặp em. Lúc ấy anh mới chỉ hơi hơi thích em. Nhưng mà sau đó anh tìm thấy bức thư đó trong thùng rác, lại còn bị xé thành nhiều mảnh. Anh rất đau lòng. Mặc dù Giang Ngữ Hàn nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt vẫn lộ ra vẻ mất mát. Cô nói với hắn là cô không có tí ấn tượng nào với chuyện này. Cô cũng chưa từng nhìn thấy bức thư đó. Tống Kiều cố gắng nhớ lại, có duy nhất một lần Giang Niệm cười hi hi nói với cô là đã giúp cô giải quyết xong một bức thư tình. Khi ấy tất cả những bức thư cô nhận được đều do Giang Niệm xử lý hết. Nếu vậy thì bức thư đó là do Giang Ngữ Hàn viết, mà Giang Niệm lại vô tình làm đứt đoạn duyên phận của hai người bọn họ. Trong thư nói, nếu em trả lời lại anh thì anh sẽ chọn cùng một trường đại học với em, rồi theo đuổi em. Ai mà biết được, anh lại nhặt được bức thư trong thùng rác. Anh tức quá, nên đã chọn một trường đại học khác. Người kiêu ngạo như hắn nhìn thấy thư tình bị xé, nhất định rất tức giận. Bảo sao khoảng thời gian ấy, mặt hắn cứ hầm hầm với cô. Cô còn tưởng là mình chọc giận gì hắn rồi chứ. Giang Ngữ Hàn đưa tay giúp cô chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối loạn xạ. Ánh mắt dịu dàng. Dù là như vậy thì anh vẫn rất thích em. Muốn biết tất cả tin tức về em. Sau đấy anh nghĩ thông rồi. Phải mặt dày một chút, nếu không thì không cưới được vợ. Anh thích em đã sắp được gần 2 năm rồi, mà giờ anh mới được nắm tay em. Anh thất bại thật đó. Từng câu từng chữ của hắn rơi vào trái tim cô, khơi dậy một gợn sóng lăn tăn. Không phải đâu, là do em ngốc quá, không được nhạy bén. Giang Ngữ Hàn cười. Ừ, em rất ngốc. Sao lại không nói là em giấu giỏi đi? Tống Kiều. Hắn đưa tay về phía cô. Tống Kiều đi tới phía Giang Ngữ Hàn, vừa đặt tay lên thì đã bị hắn kéo vào trong lòng. Lòng bàn tay nóng bỏng đặt lên eo cô, cụp mắt xuống để che đi màu tối nơi đáy mắt, giọng khàn khàn và nói. Anh không đợi được nữa. Gì cơ? Tống Kiều mơ màng nhìn hắn. Đợi không nổi về tới nhà, muốn hôn em ngay ở đây. Mặt hắn sát lại gần, cô tự giác nhắm mắt lại. Môi hắn dừng lại bên tai cô, như có như không cọ vào vành tay cô cười nhẹ. Mặt cô vì tiếng cười của hắn mà càng đỏ hơn, nắm chặt góc áo của hắn. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang Niệm. Tiếng chuông vang lên không ngừng, hình như cô không nghe không được rồi. Kệ chị ấy đi. Giang Ngữ Hàn sao mà bỏ qua cơ hội gần gũi với cô được chứ? Hắn giúp cô tắt điện thoại rồi từ từ lại gần cô. Dưới ánh đèn đường màu vàng, hai người bọn họ ôm hôn nhau, hai cái bóng chồng lên nhau. Cô đắm chìm vào cảnh tượng ngọt ngào đẹp đẽ này. Yêu đương ngọt ngào cô từng nghĩ tới rồi, nhưng lại chưa từng có được. Lần này cô gặp đúng người rồi. Hóa ra hắn vẫn luôn đợi cô, cũng luôn tiến gần về phía cô, dùng cách của hắn để tán cô. Cô thì mãi mới phát hiện ra, may là vẫn chưa quá muộn.
Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình giữa cặp đôi phi công và máy bay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.